khắp nơi về đây để mà tu học. Ở trong đây có những vị nào đến từ Úc, đưa tay tôi lên. Úc, tôi đếm có bao nhiêu người Úc? À, một Úc, hai Úc, à, cái thầy Thầy Chiếu nữa, Thầy Ý nữa, đi vắng đời hai mới đi đâu rồi, đi không chịu. Bên này ba bốn. Dạ, Liễu Như bây giờ hình như là nó qua Thái Lan ở rồi, nó không còn Úc nữa, thành ra nó nhận quốc tịch Thái Lan rồi, tại vì chồng nó nhận quốc tịch Thái Lan thì nó cũng thành Thái Lan. Thành ra là cũng 5-6 người Úc. Rồi nó thật sự là tôi nói cho quý vị nghe, mùa đây là mùa hè mà chúng ta hội tụ về đây hàng năm để mà nhập hạ. Lần đầu tiên thầy đem cái mật giáo, tức là bên mật tông, chưa được truyền giảng ở trong các kinh điển ở Hiển Tông, mà kỳ này chúng tôi giảng về mật tông nó hoàn toàn xa lạ. Cái đề tài hôm nay ai cũng muốn biết, nắm được cái bài pháp này thì chúng ta sanh như là mặc áo bông, mà tử như là cởi áo mùa hạ. Cái chuyện sanh tử hoàn toàn tự tại. Cuộc đời tu hành của tất cả người tu sĩ hay người cư sĩ là mục đích làm chủ sanh già bệnh chết, có phải không quý vị? Chúng ta có thấy tại sao mà các vị đạo cao đức trọng ngày xưa, các vị thiền sư khi chết họ làm một bài kệ rồi họ ra đi, có không quý vị? Và những người niệm Phật, họ niệm Phật xong rồi là họ tạm biệt và họ ra đi, chuyện ngày xưa có không? Mà bây giờ tại sao người tu rất là nhiều mà cái chuyện các bậc hòa thượng đạo cao đức trọng, các vị thiền sư lãnh đạo cả một cái tông phái thiền tông lớn đều cũng không được tự tại trong vấn đề sanh tử? Thì bây giờ chúng ta xem coi bên mật tông của sư ông Kiến Châu để lại như thế nào. Lần đầu tiên tôi đem cái này ra, tôi khai thị và tôi giảng. Đối với tôi cũng chỉ là một người học trò, không có thầy. Nếu mà sư ông Kiến Châu còn tại thế thì sẽ dạy tôi. Thì sư ông dùng toàn bộ là cái tài liệu này, nó từ tiếng Phạn chuyển qua chữ Nôm. Sư ông mới chuyển qua chữ Nôm qua chữ Hán. Rồi từ chữ Hán tôi mới coi lại và nó chuyển qua chữ Việt. Và bây giờ tôi trình bày với tất cả quý vị. Thì hiện giờ tôi mời quý vị chắp tay lại để cầu sự gia bị của Đức Bổn Sư, cầu sự gia bị của các hàng Bồ Tát, các ngài đã ở trong các pháp hội thờ Phật còn tại thế, các ngài đã có cái hạnh nguyện, con cầu xin nguyện ở lại cõi ta bà vào đời mạt pháp, con ủng hộ tất cả các vị pháp sư giảng kinh đại thừa để mà khai mở trí huệ cho chúng sanh. Hôm nay cái đề tài tôi giảng là sau khi chết chúng ta về đâu, tại sao ai cũng muốn đi về các cõi lành mà tại sao người ta lại đa số chết rồi lại đi vào các đường ác, và cái nhân duyên nào đưa đường ác? Nương theo các tài liệu mà tại các bệnh viện mấy ngàn hồ sơ mà những người mà đã chết rồi sống lại đó, thì hoàn toàn một cái vị bác học người Mỹ và một số nhà bác học người Đức, họ collect trên 1000 trường hợp, hoàn toàn họ, những người chết đi sống lại hoàn toàn không thấy có ngu đầu mã diện, quỷ vô thường đến bắt, mà họ chỉ thấy là sau khi chết đi rồi thần thức của họ được xuất ra và họ thấy hoàn toàn là họ thấy được cái thân tứ đại họ nằm ở dưới, họ thấy luôn cả nằm ở dưới thân xác của họ và họ lơ lửng trên không. Rồi sau đó họ thấy được, họ đi xuyên qua tường vách và họ thấy họ bị cuốn hút bởi một cái đường hầm, và khi họ ra khỏi cái đường hầm thì họ lại thấy một cái vị hào quang sáng chói mà người Công giáo thì gọi là Thượng Đế, mà người Phật giáo gọi là Phật. Tôi nói cái này quý vị cứ vào sợt lại bên kia cửa tử và người về từ cõi chết, life after death. Những câu chuyện này quý vị đã có đọc qua phải không quý vị? Hoàn toàn không thấy có quỷ dạ so hay là có nhị vị sứ giả hắc bạch, coi như là quỷ dương bắt, có không quý vị? Thì bây giờ cái này quý vị muốn nghe ở trong mật tông giải thích như thế nào không? Hay là muốn tôi chỉ chào hàng vậy tôi chuyển qua đề tài khác, tôi hẹn năm sau giảng. Hẹn năm sau ha. Giờ vậy thì chắp tay niệm Phật đi nha. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay tôi xin đặt câu hỏi, tại sao quý vị có mặt ở cái thế giới này? Đầu tiên, trước khi tôi giải thích nguyên nhân nào mà quý vị có mặt ở đây, tôi chỉ hỏi thang nguyên nhân nào mà quý vị không ở Việt Nam mà quý vị có mặt ở Hoa Kỳ? Phải có cái động lực chứ, phải không? Chúng nữa tôi nói chẳng hạn như tôi nè, năm 80 đó tôi không có tiền, tôi nghèo lắm, tôi đi móc củi, tôi đã kể rồi đó. Rồi tôi lươn hôi xuống cái vùng đó là tôi, người ta chôn dầu rồi, ta bắt tôi dục lên, rõ ràng. Hoàn toàn tôi không có nghĩ gì tới chuyện đi Mỹ hết á, phải không quý vị? Thì tôi đi cái đó là do cái gì quý vị? Rõ ràng là cái nghiệp tôi ở Mỹ. Còn có những người ở đây nè, ai mà đi coi là bán chính thức mà đóng mười mấy cây vàng người qua đi, ai đưa cứ thái đi. Đâu có gì đâu sợ, giờ cổng cái đấy mà sợ quá, còn sợ đưa thái lên đi. Giờ này còn sợ cộng sản cái gì nữa? Nghe không có sợ mà sao đưa vậy? Ở đây rồi mà còn sợ nó nữa, không sợ phải không? Rồi như vậy là cô muốn đi đúng không, mới đóng cái tiền đi chứ. Hoàn cảnh nào đó, nó đuổi đi kinh tế mới đúng không? Rồi không muốn đi kinh tế mới phải không? Không đi, đóng vàng đi phải không? Như vậy là mình đi là mình đóng vàng, là cô muốn lúc đó muốn đi Mỹ không? Tại sao không đi qua Liên Xô? Trời đất ơi, đi mà không biết đi đâu. Cô thì chỉ đi ra khỏi Việt Nam chứ không biết đi đâu. Đó, đây là một cái loại cô hồn. Không đâu không, quý vị phải nghe tôi giảng, phải không? Bây giờ đó, bây giờ ở trong này đó, cái người nào chết đó mà muốn về cõi Phật được ta coi, là mình có hướng đi, phải không quý vị? Còn cô này đó, cô vừa sợ gì cộng quá cô chạy đi, mà cô nói không biết đi đâu, chỉ đóng 12 cây vàng cũng đi đâu, quá là gan. Cái loại này kêu là cô hồn ba trơi, phải không? Đúng không quý vị? Đó, tôi đó thì thật sự đó, lúc đó không có tiền, nghèo, con mồ côi, rồi lớn lên rồi lúc đó ở trong chùa tiền đâu mà nghĩ tới chuyện đi, đi móc củi cho chùa rồi bị như vậy, hiểu chưa? Thì tôi đi là bị trói, họ sợ thả tôi ra, vậy tôi báo họ chôn dầu, tôi lưỡi hủi sao, rồi họ ém người đó, rồi là họ chĩa cái súng AK vô, là cái thằng bán bãi là nó nói dùng cha này trói lên, thành ra tôi bị bắt buộc đi. Tôi là cái loại này là loại gì đây nữa gì nè, lúc trước tôi giải thích cho nghe theo đúng. Khi mà giảng pháp đó, mình phải đem ở đời này để mình mới hiểu, chứ còn không thể nếu mà giảng theo cái kiểu kia đó là quý vị không hiểu được. Cho nên rồi trong này đó, ai là lúc đó là nghĩ tới chuyện khi mà vượt biên á, là đa số 90% đều muốn đi Mỹ, có không? Ai lúc đó mà đi vượt biên mà mình nói là phải đi Mỹ cho ta coi. Rồi có người này đi là có cái muốn hướng đi nha, vì lúc đó mình nghĩ là Mỹ là thiên đường, có không quý vị? So với bởi vậy có ai muốn đi qua Trung Cộng không? Tại sao không đi Trung Cộng vậy? Rồi tại sao không đi qua Cuba? Có ai muốn đi bắt hàng không? Không có, phải không? Bây giờ mình tóm lại ba đường ác là Trung Quốc, Cuba và Bắc Hàn, phải không? Ba đường lành là Mỹ, phải không? Là Úc, là Âu Châu, vậy cho nó dễ hiểu, đúng không quý vị? Rồi qua đảo, khi mà qua tới nơi á, mà có người đi thì tới bến tới bờ, có người đi rồi chết trên biển, có không quý vị? Như vậy tất cả chúng ta khi mà bỏ cộng sản, bỏ quê hương, tìm tự do. Tôi nói bây giờ chỉ trừ của mình cô Liễu Như Hawaii là bước đi chứ không biết đi đâu, là cái lỗi là cô hồn mình tính rồi. Đồ cô hồn chắc đảng. Không, từ Việt Nam lúc mà cô đóng cây vàng là họ nói đi đâu, cái người chủ tàu họ nói đi đâu, họ nói tôi muốn đi đâu không biết hả? Nó không nói đi đâu. Như vậy mà đóng tiền để mà cô đi túng đóng tiền thì không nói đi đâu thì cô đi đâu. Vậy bây giờ đó, nhớ nha, chút nữa mà đón, ban đưa đón đó là cái việc leo lên chứ không cần biết chở đi đâu hết. Không phải, Mã Lai không nói được, lúc đó mình đi qua đâu nó cũng đuổi, qua Hồng Kông nó cũng đuổi, nó kéo ra, qua Ga Lăng nó cũng đuổi, qua Thái Lan. Vậy lúc đó Tổng thống Jimmy Carter, ông chưa có ra một cái sắc lực là nhận thiền nhân vô điều kiện, hiểu chưa quý vị? Sau khi ông ra cái đó mới có ngân quỹ, đúng không quý vị? Phải có ngân sách đàng hoàng đó. Thành ra bây giờ ý tôi nói là khi đó là ông xã gia đình chồng cô nói là đi đóng tiền đi vượt biên, mà gia đình cô nói là tính đi đâu không? Ủa, chưa tính đi đâu, trời ơi, tôi cái chuyện mà quá gan đi. Tại chắc chắn là tôi biết là đi vượt biên là cũng nghĩ đi qua Mỹ à? Hả? Tại cái điểm này nè, năm 80 mà khi mà đến đảo rồi đó, thì các phái đoàn GVA của Hoa Kỳ nè, phái đoàn phỏng vấn của Úc nè, mình biết mà, cái cao quỷ nó kêu lên khai lý lịch đàng hoàng lý do tại sao mình đi, nó hỏi có diện lính không, có con bà con ở Mỹ không, rồi có làm sư Mỹ không, rồi có đủ thứ nó theo diện, mà nó phân là diện lính nè, diện làm sư Mỹ nè, diện có con cái bên Mỹ nè, rồi đủ thứ chuyện nó hỏi. Rồi bắt đầu nó nói ngày nay có phái đoàn Canada qua phỏng vấn, ai muốn nộp đơn. Ngày nay có phái đoàn Úc qua phỏng vấn, phái đoàn đã quy mà người ta sợ nhất là phái đoàn của Pháp, có không quý vị? Hồi đó tôi biết, thành ra tôi nói chuyện là hồi đó là ai cũng từ chối, hỏi sao không nộp vậy, là họ muốn chờ Mỹ qua, tức là khi qua tới đảo là tôi mới, ai cũng muốn đi Mỹ hết. Nó lạ lùng, cái đó tôi nói tâm lý chung, phải không? Thì bây giờ tôi nói cái điểm này, đâu phải ai muốn là được, chính có những người muốn mà đi không được, mà có người không muốn mà đi được. À, có người bị gạt, có người đóng tiền đã đừ mà bị gạt hết, phải không? Như vậy, tóm lại, có người đóng được nhiều tiền, tan gia bại sản, trong gia đình chết gần 2/3 trên biển, có không quý vị? Rồi bị hãm hiếp, bị hải tặc, mà rốt cuộc cũng bị bắt ở tù. Rồi đủ thứ khổ sở, giờ này vẫn còn ở Việt Nam. Nha. Như vậy, cái tiêu chuẩn đầu tiên mà chúng ta đến Mỹ đây là do cái phước, cái nghiệp của chúng ta. Quý vị thấy rõ không? Cùng đi trên đó mà gặp cái phước, gặp cái người tài công mà hải quân thứ thiệt. Hải quân có bằng xin xích đạo, hải quân biết chấm, coi như chấm bom đồ đó, thì đúng mà có loại hải quân dỗm thì cũng có quý vị. Thành ra bị cái phước, rồi gặp chủ tàu lừa gạt hay không, rồi trên chiếc tàu đó ông chủ tàu có lương tâm hay không, có trữ đồ ăn hay không, rồi trên chiếc tàu đó nó có phe đảng hay không nữa. Đó là tôi nói nó nhiều chuyện lắm. Và như vậy rồi đi có gặp hải tặc hay không, rồi có bị biển hay không, có bị bão lụt hay không. Cho nên tất cả đều dựa vào cái phước. Cho nên tôi mới nói rằng chúng ta có mặt ở đây là do cái phước nghiệp của chúng ta. Nha. Và chúng ta chết trên biển đông cũng do là cái tội nghiệp của chúng ta, phước nghiệp và tội nghiệp. Nha. Bây giờ quý vị thấy rõ, bây giờ tôi phân tích nè. Thì bây giờ ai cũng muốn đi về cõi trời hết á. Ai cũng muốn đi về cực lạc hết. Hầu như là ở trong kinh ở bên Hiển Tông thì nói cái cây mà ngã về hướng nào thì lúc mà nó chết bị mối mọt ăn nó ngã về hướng đó, có không quý vị? Nhưng mà bên Bậc Tông họ không chịu cái đó. Tất cả chúng con đều ngã về Tây Phương mà. Nhưng mà sao chết không có được Phật rước? Thành ra chúng ta phải để ý cái điểm này, trong mật tông họ không chịu được đó. Đúng, cái cây ngã về hướng đó mà chưa chắc nó đã được về cái hướng đó nữa. Giờ chót nó bị một cái nguồn gió nó nhổ một cái nó bay qua hướng này sao? Hiểu chưa quý vị? Gió nó đâu có chiều nào đâu ha. Cho nên trong mật tông này, vì tôi đố quý vị, cái nhân duyên nào để cho chúng ta lưu hành ở trong luân hồi sanh tử này ha? Tôi còn nói cái nghiệp nhưng mà chưa đúng lắm, phải nói rõ lý do nào. Lấy cái 12 nhân duyên, cái đầu tiên là cái ngu vô minh đó. Bây giờ tôi chỉ dạy trong 12 nhân duyên mà bên hiển tâm vô minh thì sinh ra gì? Hành. Hành sanh ra gì? Ý thức. Thức sanh ra gì? Danh sắc. Danh sắc sinh ra gì? Lục nhập. Lục nhập sanh ra gì? Hả? Lục nhập sanh ra gì? Ái. Ái sanh ra gì? Thủ. Thủ sanh ra gì? Hữu. Hữu sanh ra gì? Sanh, già, bệnh chết. Nói gì đó mà không rõ, nhưng bây giờ vô minh nè. Cái vô minh đầu tiên mà quý vị tái sanh là cái gì? Có những người tu tịnh độ, nhưng mà bây giờ sao? Tôi thí dụ một người ở trong làng Di Đà. Có người có đất ở trong làng Di Đà đó, họ bỏ tiền, họ mua phòng, họ là member đó. Tức là họ muốn vô làng Di Đà là theo cái đường lối của thầy, là vô đó để cùng nhau nương tựa nhau tu theo pháp môn tịnh độ, rồi trợ niệm lẫn nhau, không muốn mình chết trong những nước sinh hôn, để rồi mình hướng về cực lạc. Có những cái lý tưởng ban đầu, nhưng mà họ vô đó là chi? Họ đóng tiền, họ mua một cái căn rồi họ ở vài bữa, rồi xong xuôi rồi là họ về nhà, họ ở với con cháu, miễn là lâu lâu có pháp hội tu họ vô đó họ ở. Có quý vị, cái loại đó nhiều lắm nha. Thành ra những người đó chắc chắn là không được dẫn sanh, vì thật sự đó họ nói đó là họ mua cái làng trong làng Di Đà, tức là hướng về Tây Phương, nhưng mà đâu có phải danh từ là họ hướng về Tây Phương, mà thực chất là họ đang nuôi con, nuôi cháu và nuôi tài sản. Cho nên cái loại đó là cái loại kêu là ngu vô minh đó. Nói vô minh tụi con không có sáng suốt. Thì bây giờ tôi nói thí dụ nha, rồi khi mà cái người đó mà giả sử họ đang ở về nhà, tại vì họ đang ở cái nhà 3.000 siêu phít, họ đang giữ cái nhà 2.000 siêu phít, họ ở nhà họ làm bà nội, họ làm bà ngoại, họ có được con cháu kính trọng, họ có đầy đủ tự do, họ không bị giới lực, không bị 32 điều ở trong làng Di Đà chi phối. Họ muốn ăn ăn, họ muốn ngủ ngủ, họ muốn làm gì họ làm. Cho nên sáng họ đâu có cần thức khuya dậy sớm để mà lên tụng kinh, còn ở trong làng là phải bò lên, phải có mặt, nó muốn không muốn là tới giờ nó phải có mặt. Cho nên họ chỉ là coi như là họ đi cái chiêu mà thầy nghe hoài à, thầy nghe hoài, lỗ tai thầy này nghe hoài, nói không sao đâu, mình cứ ghi lại vô cái phòng vậy thôi, rồi sư phụ mình vô đó mình có mặt rồi mình nói mình về uống thuốc, mình khai bệnh, mình nói mình hẹn, ổng đâu có nào ổng xét mình đâu, mình nói vậy là đi thôi. Sao bà ngu quá vậy, có không? À, rồi mình về đó rồi biển mình chết, cái mình gần gần cái mình vô đó, cái mình ở cái ông lo mình hết trội biển vậy thôi à, thấy không? Thành ra có bà kia nói sao bà quy y từ thầy sư phụ mà tôi thấy không nghe bằng ổng, tôi đâu nghe đâu được đâu, tôi nghe mấy ông kia vậy mà theo ông chị, thì mấy ông kia không có làm gì đà, cho nên mình cứ làm bộ vậy thôi, chứ cho ổng thì chắc chắn ổng lo, rồi cuối cùng ổng phô qua ổng rờ mà thế mình cũng bay lên trển à, cái loại đó có không? Bởi vậy kỳ này tôi phải truyền phô qua cho tụi con, để tụi con phải không? Tôi nói là câu này thôi. Ở đây nè, bây giờ nó có người mặc bộ đồ rách rưới ăn bài, họ chống cây gậy, họ mang cái bị, họ đi lang thang, họ đi ra vô, họ đi vô tới đây, và quý vị sẽ dồn dồn nó, và có cái người nào ghê quá quần á thì mặc lũng coi như lội Bác Hồ ra luôn, rồi áo thì rách, giái đồ coi như dơ giái lắm, rồi đi vô đây thì bắt đầu quý vị có chạy ra tiếp mời vô đây ngồi không, hay là quý vị ở đây đâu rồi không đét, mình bắt đầu mình nghi rồi. Có một cái tên nữa, nó sẽ đi một chiếc Mercedes mới tân nè, thấy không, nó cũng chạy vô đây nha, nó chạy vô đây, thấy không, nó chạy vô đây và nó đưa xuống đây, thì mình có mời nó vô đi để ngồi nghe pháp không quý vị hả? Như vậy tại sao chúng ta thường tụng kinh tâm chánh định như bất động có không, nhưng mà chúng ta còn phân biệt không? Như vậy là cái ông mà lái xe Mercedes đó, ổng sẽ vô đây, ổng sẽ được ngồi ở đâu quý vị? ngồi trên, còn cái tên mà sách cái bị mà rách mà quần đó, là giá díu vô đây là ngồi đâu quý vị? Ngồi dưới kia nhưng mà kèm theo hai người theo dõi nữa, có không quý vị? Như vậy là cái ông kia ông sẽ sung sướng cuộc đời quá. Nhưng mà tôi nói nè, cái ông đi mà sẽ đi, ông chớ có mừng. Ông nói dạ cái sân này sao mà đệ tử của thầy nó tử tế quá, nó mời tôi vô đây rồi nó còn đưa nước chanh cho tôi uống. Rồi tôi nói không phải đâu, nó quý rồi, nó quý cái Mercedes của ông chứ đâu quý ông. Phải không quý vị? Như vậy ông nó cũng làm cũng là vô minh luôn hả. Khi mà thấy người đó đi Mercedes vô mà mình chạy đâu mình dồn giả mình tiếp, thì thật ra đó là quý cái bậc cái chiếc Mercedes chứ thôi quý cha mày, phải không? Thành ra quen sợ giả lạ sợ quần, cho nên cũng cái tên ăn mày đó mà nó ra ngoài kia nó mua một bộ đồ vest thiệt là ngon lành, nó mua vài cái hộp sòn giả nó đeo trong người nó, mình không biết giả thiệt hay giả, nó vô đây rồi mình sẽ tiếp đón nó trên đây. Thì nếu là quý vị ở trường trường hợp đó, quý vị đó xử sao? Lột mẹ cái bộ đồ nó dùng đây, mày đâu quý bộ đồ thôi, quý tao đâu, hiểu chưa? Đi ra về liền, hiểu chưa quý vị? Hả? Chúng ta đối xử nhau như vậy đó hả, chúng ta tu hành cỡ đó đó. Cho nên chúng ta nói và cái tâm bình đẳng, tôi không dám khinh các ngài vì các ngài đều có Phật tánh, nhưng mà nói thật tôi không khóc khinh các ngài vì các ngài có đô la và Mercedes, hiểu rõ chưa? Bây giờ tôi trở lại cái vấn đề vô minh, vô gì thấy nè, cái vô minh là do đâu? Mình vẫn tu hành vẫn niệm Phật, nhưng mà cái phút lâm chung là cái phút quyết định nè hả. Những người nào mà đi vào loài người nè, bây giờ quý vị tôi nói nè, quý vị tu hành trong này, người nào giữ tròn ngũ giới, giữ tròn ngũ giới, không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm, không vọng ngữ, không uống rượu, phải không? Thì người đó lúc lâm chung dù có tu tịnh độ, dù có làm phước bao nhiêu đi nữa, thì cái người đó do cái phước báo đó, người đó lại không bị ở trong đất sinh hồn. Do cái phước báo đó, người đó lúc cuối lại được con cháu là coi như chăm sóc thương yêu. Nhưng mà cái người đó đó đùng cái lại trở thành xuống là Di Đà để cho thầy lo, tại vì có đất là Di Đà. Nhưng mà người đó sẽ hướng về cái nhà mà họ đang làm chủ, hướng về những đứa con cháu mà họ đang thương yêu, mà tại vì họ đi mà họ không chấp nhận sự ra đi. Cho nên cái chìa khóa đầu tiên á, mà quý vị muốn đừng có trở lại cõi này mà lên cõi cao, là quý vị chấm dứt trong này, nói là phải bớt cái ngu và sợ chết và liếng con liếng cháu. Tôi hỏi quý vị nè, ở trong này quý vị sợ ai hết? Đừng có nói sợ kẻ thù nào hết á. Quý vị nên sợ vợ chồng con cái của quý vị, vì chính vợ chồng con cái tài sản là kẻ thù số một để đưa quý vị tái sanh ở trong cái cõi này nè. Quý vị có đồng ý với thầy hay không? Ở đây việc cộng nào vô đây để mà đâm tôi được hả? Việc cộng là kẻ thù số một tôi, nhưng mà tôi không chết vì việc cộng, mà tôi chết vì ai quý vị? Đệ tử của tôi. Cho nên chống là chống cộng, nhưng mà sợ sợ đệ tử. Tôi nói thật cho quý vị nghe, bây giờ việc cộng nó vô đây phải không, mà đủ nó té làm sao? Kệ mẹ mày chứ. Nhưng mà bây giờ có Hồng Long đệ tử nó té nó tôi rung lên rồi, phải không? Trái không quý vị? Coi như giờ cô Hồng Pháp cũng té có què giò, mà việc cộng té què giò sao đáng đời. Nhưng mà cô Hồng Pháp té què giò là tôi phải kiếm mấy người cổng, cổng cô đi ra rồi kiếm xe kiếm cổ đủ thứ chuyện hết, phải không? Như vậy đó, một việc cộng vô đây mà nó té què giò, nó có trách tôi khi tôi không tiếp đón nó không? Nó có ngồi nó là về nó nói tại sao ông không có từ bi không? Ông không có tôi tiếp đón cho tôi phải không, để cho tôi mình ở trống, nhưng mà đệ tử tôi đó nó bệnh hoạn đó, mà tôi không lo đàng hoàng là nó về nó trách đủ thứ chuyện trên đời. Thành ra cho nên từ nay quý vị mới nhớ kỹ một cái điểm, cái vô minh là bây giờ tôi phân tích cho quý vị nghe nè, không có ông Phật nào mà đẩy chúng ta xuống địa ngục, không có ông ma quỷ nào có khả năng đẩy chúng ta lên thiên đường hết, mà chúng ta chọn nè, mà chúng ta chọn rồi, mà chọn cho thật hay không, chọn có thật hay không. Cái gì coi chứ chúng ta nói cái miệng đó, nhưng mà thật sự nè, cái người sợ chết là quý vị không nghe lời Phật rồi. Tại vì quý vị còn chấp cái cõi này là thật. Tôi thí dụ bây giờ nè, tôi thấy nè, những cái bà vậy, những cái người mà không sợ chết là những người trẻ quý vị. Mà cái người mấy người già về già họ lại sợ chết. Tôi nói sự thật cái gì nghe đó. Cái gì có tên không? Ở trong này đó, những cái người tôi xin nói tên đó, cái hàng 7, hàng 8 là tôi biết là hàng 7, hàng 8 là sắp chết chưa quý vị? Vậy mà cứ hỏi là làm sao để mà cho là coi con có chết không, coi cho con có đỡ không, coi con này kia. Thật ra đó, cái tâm sợ chết là cái tâm gì quý vị? Quý vị sử cái tâm gì, sử dụng cái tâm gì trong 12 nhân duyên? Tâm ái và thủ. Trong 12 nhân duyên này, quý vị trụ vào nhân duyên nào, quý vị cũng là đi vào trong cái cõi này hết. 12 nhân duyên. Người nào nói vô sở trụ là nói theo kinh Đại Thừa, nhưng mà hả bà, trong 12 nhân duyên mà quý vị trụ một cái nhân duyên nào, quý vị cũng đi vào luân hồi sanh tử hết. Quý vị coi, bây giờ tôi hỏi nè, ở trong này quý vị đã còn hết vô minh chưa? Còn vô minh nhiều lắm nha, ai cũng còn vô minh hết. Mà vô minh là cái đầu tiên để đưa chúng ta có mặt ở thế gian này ha. Vô minh mới sanh ra là cái hành động vô minh. À, mà hành động vô minh này đó là khi mà chúng ta xuất ra khỏi cái thân này, tại sao lúc đó chúng ta lại thấy siêu thường giác hả? Tại lúc đó chúng ta là trở lại với cái chân tâm của chúng ta. Cái chân tâm của chúng ta nó bao la, nó trùng hết rồi. Bây giờ cái gì lớn nhất ở thế gian này quý vị? Không phải là mặt trời đâu. Mặt trời so dưới là chỉ là một cái solar system nhỏ nhoi thôi, một cái sao lùng loại nhỏ thôi. Có những cái mặt trời nó lớn hàng triệu lần mặt trời của chúng ta nè. Cho nên so với cái bầu hư không này là vũ trụ. Vũ trụ có biên giới không quý vị? Không có biên giới. Nhưng mà vũ trụ nó vẫn nhỏ hơn cái chân tâm Phật tánh, tức là cái biết chúng ta là nó bao trùm hết. Cho nên khi chúng ta xuất ra khỏi cái thân này rồi, cái thời gian đó là chúng ta thông minh mới sáng suốt. Từ một cái chân tâm sáng suốt mà do một cái niệm bất giác, chúng ta lại sinh ra là một cái ý thức. Mà cái ý thức này Lục Tổ Huệ Năng niệm mặt cái Thượng Tọa Huệ Minh, khi mà chạy theo rượt dành cái y áo cho Thượng Tọa Thần Tú. Thượng Tọa Huệ Minh, ông đến đây làm cái gì? Dạ tôi đến đây để cầu pháp. Cầu pháp tại sao lại giật cái y đó? Y này là do tổ truyền cho ta. Ngươi chưa kiến tánh, ngươi tư cách nào mà ngươi lấy được cái y này? Dạ con đến đây để tôi cầu pháp, xin cư sĩ giảng pháp tôi nghe. Muốn nhận được mặt thật xưa nay của ông thì bình tĩnh lại, đừng nghĩ thiện, đừng nghĩ ác. Thì ngay chỗ đó là mặt thật của mình. Cho nên khi quý vị vừa chết rồi mà quý vị trong thể sáng suốt đó, quý vị đi ngang qua, lúc đó trong thời gian chết, tôi nói thí dụ bây giờ quý vị chết, quý vị chưa lên cõi trời, vì quý vị, tôi nói cái phước mà trở lại loài người này nè, quý vị sẽ bay cái thân trung ấm của quý vị mà là loài người đó, thì cái đầu của quý vị đó là nó bay ngang vậy nè, à nó bằng với một đứa nhỏ. Mình dù mình 6 mét, à 6 feet, 5 feet không biết, nhưng mà thân trung ấm của một người bị chết nó bằng một đứa bé có mấy tuổi thôi, 5-6 tuổi, và nó xuất ra khỏi đỉnh đầu, và nó xuất ra ngay cái ngực, lúc đó nó đai ngực và nó bay ngang vậy. Nó bay một cái là trong vòng một nháy mắt nó bay giáp cái núi Tu Di lẹ như vậy đó, và nó bay nó thấy hết tất cả mọi cảnh sinh hoạt. Và ngay khi đó, nếu mà quý vị không có vô minh, quý vị không trụ vào đâu, đang ba như vậy, giả sử bây giờ ba như vậy, bây giờ là ban ngày, ở bên Việt Nam là ban đêm hả quý vị, bên Úc là ban đêm hả, như vậy có bao nhiêu cái cặp vợ chồng đang làm chuyện dâm dục? Ở thế giới mình bây giờ là 8 tỷ người, trong đó có 3 tỷ người ở trong trạng thái là còn có chuyện vợ chồng. Mà cái mà quý vị nhớ là chúng ta còn thương và ghét. Quý vị còn khởi một cái niệm mà luyến ái vào cái chuyện tình dục. Đó là cái nhiên liệu để đưa quý vị đi vào trong luân hồi sanh tử. Tại sao vậy? Hai vợ chồng họ đang hành dâm, họ có lửa dục. Cái lửa dục nó bắn lên tạo ra những cái tia sáng. Mà trong khi đó nó hàng trăm cặp vợ chồng, hàng ngàn người, hàng triệu người ở Thái Lan đang làm chuyện đó, ở Campuchia làm chuyện đó, ở Phi Châu đang làm chuyện đó, và có những con trâu con bò đang làm chuyện đó. Nhưng mà có người khi ở loài người mà họ có vợ có chồng, mà họ coi cái chuyện vợ chồng đó là họ chán ghét lắm, họ không có thích lắm. Cái trong mật tông này nói rõ tại sao đời mật pháp đàn bà tôi đi lên mà đàn ông đi xuống. Tại vì đố tôi đố quý vị nè, đàn ông dâm nhiều hay đàn bà dâm nhiều đời này nè? Tôi nói thật cái này đừng có mắc cỡ, tại vì cái chuyện này là cái chuyện đàn ông, đúng không quý vị? À, cho nên khi mà đàn bà mà họ đi ra rồi đó, họ thấy mấy cái cảnh đó họ không thèm dồn. Nhưng mà cỡ ông Dượng thì sao? Ông Dượng đâu rồi? Đi ngủ rồi hả? Trời, có ổng tôi chứng minh, thấy không? Mà rồi đó, ở đây người nào mà đàn bà có thích coi phim ấy không? Nhưng mà đàn ông có coi phim ấy không? Đó, cái đó đó thấy là nó sẽ coi nhiều, nó sẽ đi liền. Cho nên người nào mà có vợ có chồng mà chỉ nặng về tình nghĩa thôi đó, nặng về tình nghĩa thôi, tức là có những người ở trong mật tông này nói rất là rõ, những người nào có vợ có chồng, ông chồng mà ông đi xa vẫn thương vẫn nhớ, nhưng mà mỗi lần ông lại ông đòi hỏi chuyện đó thì bà nói thôi thôi đừng, anh già cả rồi lo tu hành. Cái loại đó có không? Thì cái loại đó đó vẫn ghen chồng, vẫn không muốn, mặc dù nghĩa là vẫn ở nhau nhưng mà không muốn mất ổng. Nhưng mà mỗi lần ổng muốn làm cái chuyện đó thì cái người đó hoàn toàn không thích, mà khi mà ổng ép quá đó thì làm bổn phận, thì giống như là mình không thích ăn cơm nếp mà ép ăn cơm nếp đó, làm cho tròn bổn phận. Thì cái loại đó mà giữ ngũ giới thì cái loại đó họ không có nhiên liệu để mà họ đi vào trong cái loài người này, vì họ không có thích cái chuyện dâm dục nữa thì họ không có nhiên liệu để vô. Thì họ chỉ có ai mà chỉ thích nắm tay chồng không? Chỉ nắm tay thôi, rồi chỉ nhìn chồng thôi. Nếu mà thích nắm tay đó, chỉ ôm ấp chồng á, mà không thích có chuyện dâm dục á, thì người đó sẽ cộng với cái nghiệp đó, họ bay trong loài người này nè. Họ bay hoài nhưng mà họ không có cái bao nhiêu cặp dâm dục mà họ không thèm nhìn tới nữa, thấy không? Thì họ không có đi liền. Họ đi như vậy và cái thời gian đó tại vì họ không có đi được. Cho đó trong kinh mới nói rằng cái loại đó nó phải nhờ có 49 ngày để mà vị thầy cúng rồi khai câu kinh tiếng kệ vị thầy này. Cho nên ở trong cái tánh tính mật tông này nó một bầu trời rất là hay. Khi mà mình làm hồ sơ một cái người mà cầu siêu, mình phải hỏi riêng, mình hỏi riêng từ đây, hỏi riêng con cháu coi là cái người đó sao. Mình phải biết cái người đó, vị thầy của bên mật tông này nè, họ sẽ biết cái người đàn bà đó là nặng về dâm dục hay không, hay là nhẹ về dâm dục. Người đàn ông nó nặng về dâm dục hay không, hay là nhẹ về dâm dục. Thì họ biết như vậy rồi họ không có nhiên liệu trái sanh, mà nếu mà không cứu họ trong 49 ngày thì họ trở thành là cái loài nhân phi nhân. Đây là cô Từ Hương nè. Cô Từ Hương đâu mất rồi? Cô Từ Hương, cổ có một người sư phụ của cổ, tức là sư cô đi sư Nguyên Thiện đó, cổ có một người đệ tử chết rất là lâu. Thì cô Từ Hương mới kể cho thầy là đi sư Nguyên Thiện nói là chết lâu lắm mà cũng là sư cô đó, rồi tưởng là siêu rồi. Cái bữa đó đi sư Nguyên Thiện đi qua ở bên Ấn Độ để học cái gì đó, thì cái người đó mới nhập vô trong một cái người, nó mới khai là nó con chưa siêu. Thì hỏi tại sao con không siêu, nó tại nó phải dễ đâu. Thì chỉ giải thích như vậy thôi. Mới chút nữa bây giờ hỏi cô Từ Hương, cô Từ Hương nó nấu dưới đó. Cô Diệu Khai biết chuyện đó không? Cô Diệu Khai lấy cái máy nói dùng. Không, lấy cái máy đi. Quý vị muốn ngưng tại đây hay muốn nghe tiếp? Quý vị thấy mật tông họ giảng rõ cái này không? Rõ ràng lắm, chứ không có giảng lờ mờ về bên hiển tông chúng ta đâu. Rồi, bắt máy rồi. Tại vì cô Diệu Khai có nói, xin lỗi cô Từ Hương có nói là cái người đó đã chết lâu rồi, chính cô Nguyên Thiện cũng đã làm lễ cầu siêu, người đó đệ tử của ni sư Nguyên Thiện, phải không cô Diệu Khai? Phải đệ tử không? Ni sư cúng là sao mà khai gì đó, cái linh nó nhập vô. Tại vì có mặt cô Từ Hương đây cũng nói rõ hơn, mà chắc chỗ giờ đang ngủ hay gì đó. Nấu ăn. Mời cô Từ Hương đi, tại vì vấn đề này tôi muốn giảng về mật tông để cho quý vị thấy cái kỹ thuật mà trong 49 ngày cứu người phải biết làm sao mà phải cúng để mình giúp người đó. À, Còn mấy người ông Dượng là vừa sinh ra là ông đi vòng là ông nhập mẹ nó rồi. À, đây. Nãy giờ con ở đâu? Ô, bây giờ ngồi dậy. Ta đang kể chuyện mà Đồng Thanh, tại sao mình có mặt ở đây. Bây giờ thầy hỏi con đó, khi mà con chết rồi nha, bây giờ sự thật mà nói, cái nhiên liệu họ lên cô Thiều Hương, pha con đứng chuẩn bị được cô Thiều Hương. Cái này tôi muốn nói cái này để khai mở trí huệ. Tức là cô nói là đi xin quyên thiện, có một người giờ đệ tử mà cầu siêu hay cái gì đó mà chưa siêu rất lâu rồi. Thì tôi muốn nói tại sao mà họ chưa siêu, chứ không phải là siêu liền đâu. Lý do nào mà họ lại không có đi mà lại không bị đọa địa ngục? Không không, cô chỉ nói thôi để tôi đang khai giảng trong bậc tông. Cô cầm cái microphone đi. Cái sự vật là cô nên đi xin quyên thiện, có một người đệ tử hay là cầu siêu cho một cái đám nào, sau đó đi xin đi qua Ấn Độ học cái gì đó ở trong Bồ Đề Đạo Tràng đó, bậc tông rồi cái hương lên nó không vào được, rồi nó nhập vô một người nào. Có ai có microphone không? Đưa cái microphone cho cô Thiều Hương. Tại cái này tôi đang, quý vị nhớ là đang livestream đó. Cô Thiều Hương, bây giờ tôi muốn biết cái kể là một cái hương linh nào mà chết rồi không siêu rồi nhập vô, mà cô đó có người đó là hương linh đó là đệ tử của Ni Sư Quyên Thiện hay là chỉ là một Phật tử do Ni Sư Quyên Thiện là cô siêu? Cô nói rõ. Cô đưa gần vô. Sao không nghe? Không.
Một, hai.
Cho bây giờ đang livestream nó nói cho rõ. Đưa gần ra.
A Di Đà Phật, thưa thầy.
Đưa gần vô không?
Dạ, thưa sư phụ, thưa quý vị sư cô và cả đại chúng đồng tu.
Đưa gần vô để mấy người trên mạng.
Dạ. À, con được biết là cái cô đó là cũng là đệ tử.
Đệ tử của Ni Sư Quyên Thiện.
Dạ, đệ tử mà cô mất lâu rồi.
Bao nhiêu năm rồi cô?
Con không nhớ rõ, nhưng mà lúc đó Ni Sư ở Việt Nam, thành ra cô đó ở Việt Nam thì cô muốn đi qua bên rải xác cô ở bên sông Hằng.
À,
rồi sư phụ đem về sông Hằng rải.
Đem cái cốt chết ở Việt Nam. Đem cái tro cốt qua Ấn Độ sông Hằng rải. Tức là cái ý nguyện cổ như vậy, rồi Ni Sư đem cái tro cốt qua Ấn Độ.
Đem rải lâu rồi.
Rải lâu rồi, tức là mấy năm rồi.
Mấy năm rồi, từ cái kỳ Tết năm rồi thì sư phụ có đi về, đi qua Ấn Độ để học khóa tu
Phô Hoa. Là Ni Sư mới năm rồi, mới đi qua Ấn Độ học Phô Hoa rồi.
Thì sư phụ cũng chứng minh cho mọi người thấy rằng chết không phải là siêu thoát liền.
Dạ.
Mà chết có thể là vất qua vất vượng ở đâu đó.
Dạ.
Thì khi đi qua bên Ấn Độ thì cô đó cổ mới nhập vô một người khác.
Dạ.
Cô mới nói rằng cổ chưa có siêu thoát.
Dạ.
Bây giờ cổ muốn, rất muốn tu.
Dạ.
Để mà được ra đi.
Dạ.
Về thế giới khác.
Dạ.
Nhưng mà khi cô mới nói rằng, ủa tại sao ở đây có khóa tu mà không vô tu.
Dạ.
Mà lại đi vất vượng như vậy.
Dạ.
Thì cô nói đâu phải dễ mà tu, dễ mà vô tu.
Nghe cái Bồ Đề Đạo Tràng đó mà Ni Sư đang giữ đó mà nói có khóa tu sao con không vô tu, cô ma nó nhập vô nó phải dễ vô. Dạ. Cô nói tiếp.
Thì cô mới nói rằng không, tất cả cửa đều đóng hết rồi, cô không vô được.
Đó.
Đó. Thành ra lúc đó sư phụ mới nói rằng chắc có lẽ là tại vì nhà A Dân.
Khi mà mình mở một pháp hội mình kiết giới rồi là hộ pháp họ đứng hộ thủ họ không cho vô.
Dạ, ta kiết giới hết rồi không vô được. Thành ra bây giờ cô đó mới xin sư phụ là cho cô gá vào để mà cô đi vô cái cửa nào đó để mà vô dự khóa tu.
Dạ.
Dạ, cái điều đó chứng tỏ rằng mình đó khi mình tu, mình chết chưa chắc mình siêu thoát liền. Mà mình cũng sẽ là cái người nhân phi nhân như vậy.
Nhân phi nhân. Mà cái cô mà chết đó là người cư sĩ hay là tu sĩ?
Dạ, con nghĩ là các cư sĩ quá.
Cư sĩ.
Dạ.
Rồi, cảm ơn cô Từ Hương.
Dạ.
Một đệ tử của Ni Sư Quyên Thiện mà cũng đệ tử của thầy Thông Lai. Dạ. Tức là cô này đó là cũng như là cổ là vừa phục vụ cho Ni Sư Quyên Thiện mà cũng là phục vụ cho sư phụ Thông Lai. Rồi, quý vị nghe rõ cô nói chưa? Phải không? Rồi.
Cái đó là con có chứng kiến được một lần thì cũng một cái ông nói như vậy đó thầy.
Yeah.
Chết từ lâu ở Việt Nam.
Yeah.
Mà ổng không nói rõ là ổng là người tu hay không, nhưng mà ổng biểu là đừng nói gì hết. Khi ổng qua tới bên cái hầu ổng nhập vô một cô gái đó.
Yeah.
Ổng đi qua Mỹ.
Yeah.
Thì ổng cũng muốn đi quy y với Ni Sư.
Yeah.
Nhưng mà khi lên chùa thì ổng cũng vô không
vô được. Vô chùa không được.
Yeah. Thì Ni Sư phải ra mà cho ông vô thì ông mới vô được. Có gì hộ pháp đánh dữ lắm không cho vô.
Trụ trì phải cho vô mở vô được. Bởi vậy tôi tránh cái trường hợp quý vị cứ đem hình mà chui vô ở trong chùa, mấy cái người đó sẽ đi lang thang, hộ pháp họ không cho vô đâu. Dạ. Hiểu chưa?
Dạ, thì khi mà như sư cho ông vô rồi thì ông nhìn trên bàn thờ linh, ông mới trời ơi đây vui quá, đông quá, vui quá.
Dạ.
Rõ ràng đó là cái sự việc con chứng kiến đó.
Rồi, cảm ơn cụ Thường Hương. Thôi cô trụ xuống làm ông táo đi.
Dạ không.
Rồi, cảm ơn cô. Đó, quý vị nghe tính chính miệng cô Từ Hương, một Phật tử đến từ San Jose, đệ tử của Ni Sư Nguyên Thiện. Tôi muốn trình bày cái chuyện đó. Cái cô này khi còn sống là đệ tử của Ni Sư Nguyên Thiện, khi chết ở xã Bảo Thân Việt Nam mấy năm rồi. Rồi trong thời gian chết đó có di chúc là khi chết con muốn được thân xác con rải ở sông Hằng. Đúng không quý vị? Là cổ nghĩ là mà rải sông Hằng là sẽ được về cõi cực lạc, phải không? Tại vì đó là cái sông Hằng, là cái sông linh thiêng mà người đạo Bà La Môn họ cũng xuống dưới tắm, bao nhiêu người chết cũng dục xác đó. Mà rõ ràng đi siêu cũng rải dưới sông Hằng mà đâu có siêu đâu, phải không? Cho nên sau này tụi con đừng có đi qua Ấn Độ để được gặp Phật, không gặp đâu, phải không? Đó, tôi nói rõ một cái điểm này, tại sao cổ không siêu. Cổ là một cái người giống như tôi trở lại ở trong mật tông này. Cô này chắc chắn là cô này cái tâm cổ sẽ có gia đình và cổ coi nhẹ cái chuyện dâm dục. Cho nên bây giờ thầy hỏi dựa nha, giờ tới phiên con này xài được rồi nè. Bây giờ con có vợ phải không? Là có vợ là đương nhiên là tụi con phải có chuyện vợ chồng,
dạ,
đúng không?
Dạ.
Nhưng mà nếu mà vợ con nó thích cái chuyện vợ chồng hay là con thích cái chuyện vợ chồng, nói thật đi.
Dạ.
Đứa nào thích?
Dạ vợ con.
Vợ con.
Dạ.
Rồi rồi. Như vậy mỗi một lần á tối là nó bò qua nó đòi hỏi con hay là con đòi hỏi nó?
Dạ con đang ngủ say cái nó cứ khều con.
Dạ.
Dạ.
Nó khều con.
Dạ.
Dạ. Nó khều, nó kêu làm sao?
Dạ nó em mỏi lưng quá.
Dạ.
Rồi em đau tay quá.
Dạ.
Dạ. Trong khi con buồn ngủ quá trời. Dạ. Con ngày nó hành hạ con làm con như không biết ngày với đêm nữa, đêm lại con muốn ngủ thôi mà nó cứ khiều con thưa phụ.
Dạ nó khiều.
Dạ.
Nó khiều kệ nó đời, mình dạ, nếu mình không còn ngủ tiếp thì nó làm sao?
Dạ con, dạ con thấy nó thích thì con chiều vậy thôi.
Dạ.
Dạ.
Tức là bây giờ chú Dượng làm gì bổn phận thôi, đúng không Dượng?
Dạ.
Làm bổn phận tại vì mình với con vợ mình là có hôn thú hợp pháp quá rồi.
Dạ đúng rồi.
Đâu có thể thưa là nó hiếp dâm được.
Dạ.
Đúng không?
Dạ.
Cho nên không thể nhờ lực pháp để mà bảo vệ.
Dạ.
Thì nó quá hợp pháp đi. Có thưa thì ông tòa ông cũng xử cho nó thắng thôi.
Dạ.
Đúng không? Bây giờ thì tóm lại thì sau khi mà con giờ con giữ không sát sanh, con có giữ không?
Dạ giữ à.
Không trộm cốp con có đàng hoàng không?
Dạ có.
Rồi không tà dâm có không?
Dạ không à.
Dạ.
Cái cơ sư phụ
ảnh còn không thích chuyện vợ chồng mà con tà dâm làm cái gì?
Con tà mà có động thôi.
À, tà dâm bằng tư tưởng.
Dạ con cứ gặp ai con cũng chê hết sư phụ.
Dạ.
Dạ.
Rồi. Như vậy là con phạm nhưng mà có uống rượu không?
Dạ không à. Dạ.
Rồi như vậy không sát sanh, không trộm cướp nhưng mà có tà dâm.
Dạ.
Nhưng mà có nói láo không?
Dạ nói láo chắc. Con nói giỡn thôi chứ con không có nói láo thiệt. Con không có lường gạt. Dạ. Dạ.
Nói giỡn chứ không có nói láo.
Dạ.
Rồi như vậy là coi như trong ngũ giới của Phật á.
Dạ.
Thì con mất cái giới là tà dâm.
Dạ.
Và cái hai nữa là cái giới
đổ.
Nó đổ.
Dạ đổ.
Thì thôi chứ không phải đổ láo.
Dạ.
Mà đổ này có thiệt hại tới danh dự của ai không?
Dạ không à.
Có làm thương tổn tới tự ái của ai không?
Dạ không à.
Con đem ai ra con đổ? Đem vợ.
Dạ.
Con hả?
Dạ. Con đem vợ con làm đề tài.
Vậy thôi hả? Vậy là dạ, coi như là mình không có làm hại người khác, chỉ làm hại danh dự của vợ mình thôi.
Dạ.
Rồi bây giờ nghe kỹ nè, theo trong mật tông thì con sau khi con chết,
dạ,
chắc chắn là con không được lên cõi trời.
Dạ.
Nha.
Dạ.
Đó cho biết trước cái đường con đi.
Vậy thưa phụ đừng nói con cái dưới nhìn lên nha.
À, không có. Chưa. Chưa. Con làm sao mà được vô lăng? Dạ. Tội ác của con chỉ có cái tội là giờ là cái tội tà dâm thôi.
Dạ.
Chứ đâu phải là cái tội ấu dâm đâu mà ở dưới nhìn lên. Nghe kỹ đây.
Dạ.
Đây là mật tông đó.
Dạ.
Thành ra quý vị có ngạc nhiên khi thấy các hành giả Tây Tạng họ đem những cái hình mà ở trần ở chuồng, họ đem những cái bộ phận dâm dục mà họ treo lên tường, có quý vị?
Dạ có.
Có cái mật tông đó quý vị, khi mà bên hiển tông của mình á mà đụng tới cái đó, như thầy Thông Lai mà giảng vậy á, là mấy cái ông thầy ở Việt Nam á,
dạ,
mấy cái ông mà ở trong mà đạo Phật ngày nay đó, ông thầy mấy ông đó sẽ nói ông thầy Thông Lai là dâm dục, ông thầy Thông Lai là nói vậy, nhưng mà không phải. Đây là mật tông, tôi nói thật. Hồi đó lần đầu tiên mà sư ông gửi cho tôi bộ tài liệu, tôi mở ra tôi thấy trời đất ơi, cái gì mà kỳ cục vậy? Họ vẽ những bộ phận sinh dục của nam và nữ, những hình của người này người kia, tôi nói trời ơi, ông già ổng thử mình sao mà ổng gửi tôi dục liền.
Dạ.
Nhưng mà không phải, cái đó là cái chấp nhất của mình sai lầm. Thành ra bây giờ tôi nói thế này, thầy, cái đề tài của thầy giảng đây là nhân duyên nào mà thầy tàu chúng ta có mặt ở đây, cũng như con á, sở dĩ con có mặt đây là tại vì con là thiếu quý biệt động quân.
Dạ.
Ở tù 7 năm với cộng sản.
Dạ.
Đủ tiêu chuẩn để mà đi tị nạn Hoa Kỳ theo cái diện HO, đúng không?
Dạ đúng rồi.
Tức là con đã có là đáp lời sông núi.
Dạ.
Bảo vệ cho Việt Nam Cộng Hòa trong cái thời gian mà đất nước đang có cuộc chiến tranh giữa cộng sản và quốc gia.
Dạ đúng rồi.
Thì bây giờ thầy nói thí dụ bây giờ đó, thầy mới hỏi con.
Yeah.
Cái đầu tiên á mà chúng ta đi vào luân hồi là do cái vô minh, là cái ngu.
Yeah.
Thì bây giờ đó con còn ngu không?
Dạ hết ngu rồi sư phụ.
Hết ngu là sao? Bây giờ con kể coi sao mà con biết con hết ngu.
Tại vì con bị 6 rưỡi rồi sư phụ. Còn bây giờ con không có còn cái chuyện ra mà hồi nãy giờ sư phụ hỏi con nữa.
Tức là hết cái chuyện vợ chồng.
Yeah.
Rồi, nhưng mà chỉ có chuyện tà dâm thôi.
Yeah.
Vậy là con ngu. Bây giờ nghe kỹ nè.
Yeah.
Khi mà con chết, thí dụ vậy đó.
Dạ.
Con không có giữ tròn ngũ giới là con sẽ không được vào loài người nha.
Dạ.
Cũng không được lên trời. Nhưng dưới điều kiện trong thời gian đó mà khi con chết ra, thầy lợi thầy làm phô qua cho con, nhưng mà tại vì á, thầy trò mình tội cũng nặng lắm. Tại vì thầy có nghiệp gì thì con ưa nghiệp đó, mà thầy trò chúng ta mà hả, mà coi như là mà đánh cộng sản là chúng ta đều tổn đức hết.
Dạ.
Cho nên thầy thì cũng nói là thầy cũng không muốn lên trời cực lạc, đúng không?
Dạ đúng.
Mà con cũng không muốn nữa, phải không?
Dạ.
Con cũng muốn ở lại loài người. Thành ra thầy biết chắc chắn á, thì thầy sau khi thử cho con rồi đó, thì thầy thấy con á là được nóng nóng, mà nóng ở giữa cái cõi, giữa cái ngực và cái rúng, hiểu chưa? Nó lửng lửng vậy thôi, không đi lên mà đi xuống, nó lửng, nó chưa được loài người. Thì cái thời gian này đó, con sẽ thân trung ấm, con sẽ bay lang thang, con sẽ bay. Và khi mà con bay như vậy đó, con đi từ đây qua Thái Lan, con chỉ đi trong một cái búng tay là con đi Thái Lan. Con đi về Việt Nam không cần phải đi 18-20 tiếng. Con đi cái rạp mà con muốn thăm mấy người liễu như bên Úc, con cũng bay cái rẹt là con tới liền.
Yeah.
Thấy không?
Yeah.
Rồi như vậy con biết bây giờ đó là ban ngày, thí dụ con chết bây giờ. Yeah. Và con xuất ra. Yeah. Con đi thì bây giờ tại Hoa Kỳ này, dân tộc Hoa Kỳ mình bây giờ là 300 triệu.
Yeah.
150 triệu đàn bà và 150 triệu tộc đàn ông, thì trong đó cho cái tuổi già mà những người mà họ vào trong viện dưỡng lão, họ không còn chuyện vợ chồng, thì vẫn còn là 1/3 làm chuyện vợ chồng. 100 triệu cặp vợ chồng đó đang làm chuyện dâm dục. Mà khi con thấy họ đang bị, lúc đó là con có thần thông của một con ma.
Yeah.
Của thân trung ấm, con thấy cảnh mà mấy nam nữ làm chuyện vợ chồng, con có động lòng không?
Dạ con thấy thôi chứ con không có vô sư phụ.
Không, tôi hỏi có động lòng hay không?
Dạ động lòng sư phụ.
Có coi không là thấy rồi đi luôn?
Dạ coi, không muốn sao đi luôn, xong rồi sao đi luôn. Dạ. Xong rồi con mới bay qua chỗ khác sư phụ.
Rồi bay qua Thái Lan rồi.
Dạ.
Thấy người ta Thái Lan nó cũng có.
Dạ.
Làm nào nó cũng làm sao mà chỗ nào là không có, quý vị, lúc nào cũng vài triệu người đang làm chuyện đó đó quý vị.
Dạ, dạ.
Không? Rồi bay ngang khách sạn là cũng có làm, người ta làm chuyện đó.
Dạ.
Thì như vậy là con có động tâm không?
Dạ động quá đó sư phụ. Dạ.
Như vậy là con sẽ là có nhiên liệu để con đi vào cõi người. Nhưng
dạ.
mà tại sao con không nhập thai được? Vì con chưa có đủ phước đi vào làm người.
Dạ.
Dạ. Nhưng mà giờ con người con vô không được rồi. Nhưng mà đi thấy con chó dính lẹo là con có ứng coi không?
Chó sư phụ để suy nghĩ thôi, không con chó
đây là con thoát được lời súc sanh. Hiểu chưa?
Dạ.
Nếu mà con thấy con chó dính lẹo mà con đứng lại con coi là con cẩn thận đó.
Thôi con bay luôn, con không coi đâu. Hùng chó đó giờ quá.
Không giảm mặt tông đó. Cái này tôi nói sự thật, nhiều ông thầy cái đầu dơ bẩn hơn tôi mà không dám nói, tôi nói vậy đó.
Dạ đúng rồi.
Có gì đâu mà dơ đâu.
Đúng rồi.
Nói để cho người ta biết tại sao mà mình đi luân hồi. Dạ. Tại sao mà cái cô đệ tử đó cô chết bao nhiêu năm mà cũng không được tái sanh mà không đỏ, hiểu chưa quý vị? Dạ. Tôi kêu cái từ hương là bây giờ dự nè.
Dạ.
Bây giờ tôi nói cho nghe.
Dạ.
Rồi bây giờ đó, nếu mà quả thật á, rồi khi đó đó vợ con nó mới chạy lên, nó mới nhờ thầy để dạ mà cúng tuần.
Dạ.
Rồi lúc đó đó, trong hai làng Di Đà, con muốn về đi làng Di Đà nào? Một là của Hồng Đức, hai là của Thệ Minh. Con muốn về làng nào để mà thờ?
Dạ con thì Khôn Rô.
Ở đâu?
Ở Khôn Rô.
Khôn Rô, tại chỗ đó có đền thờ của mấy ông tướng.
Dạ,
rồi.
Dạ.
Đúng rồi. Sau khi mà về Khôn Rô rồi chúng cúng thỉnh thất cho con, thì dạ, trong khi đó thầy mới có làm lễ hương linh vốn tạo các ác nghiệp đều do vô thủy tham sân si.
Dạ.
Từ thân miệng ý phát sinh ra, hương linh xin sám hối. Yeah. Thì cái tội đó, từ giết cha, giết mẹ, phá tăng hòa hợp, thấy không?
Yeah.
Làm Phật cải báo. Còn cái tội đó, mà còn tà dâm đó, thì yeah, cái tội đó sám hối được.
Yeah.
Đúng không quý vị? Sám hối được. Và sau khi tụng kinh với Địa Tạng, quy ngày Địa Tạng rồi, thì bắt đầu con đủ tiêu chuẩn để đi, đi, đi vào, đi đầu thai. Từ thất thứ nhất thì con đi.
Yeah.
Con đi. Nhưng mà thầy hỏi là lúc đó con muốn tái sanh là loài người, con muốn sanh về nước nào?
Dạ Việt Nam à.
Ồ, sao về Việt Nam?
Dạ.
Mà con thích da trắng hay là da vàng? Hay là con muốn, bây giờ đời này con đen rồi, con muốn tiếp sau con là da màu gì?
Dạ da vàng à.
Da vàng.
Dạ, ở Việt Nam là máu đỏ da vàng.
Da vàng, chứ không muốn da trắng phải không?
Dạ.
Da vàng. Mà con muốn đẹp cỡ nào?
Dạ, dạ hơn vậy chút.
Hơn vậy chút. Rồi. Con sẽ bay. Tại vì con muốn về Việt Nam, con sẽ bay về Việt Nam.
Dạ.
Nhưng mà con ngược lại là bây giờ sao con biết làm sao không?
Dạ.
Bây giờ đó, nói cho thật đừng có nói giỡn, ai cũng muốn vào nhà giàu hết á, phải không? Bây giờ con có muốn trả thù Nguyễn Xuân Phúc không?
Dạ muốn á.
À, thì con một cách trả thù duy nhất là làm con đó.
Dạ đúng
để báo đời đó, đúng không quý vị?
Dạ đúng rồi.
Nhớ kỹ nha.
Dạ.
Mình á mà muốn đòi nợ đó đó là mình phải cho nó làm cha mình.
Dạ đúng rồi.
Lúc đó mình vô mình mới là trả thù lại.
Ừ, con mọi tiền nó má nó nhận đóng ra luôn.
Hút xì ke,
dạ,
ma túy,
dạ,
tàn phá, ăn dạ chơi, để ý đếm,
dạ,
coi như làm đủ thứ chuyện hết không?
Dạ.
Thấy không? Nhưng mà con không có vô được với Nguyễn Xuân Phúc đâu.
Sao vậy sư phụ?
Thì tự suy nghĩ đi.
Dạ được rồi.
Hả?
Dạ, vậy là con tại vì con nghèo.
Không phải. Không phải là làm con, tại vì đó Nguyễn Xuân Phúc là dứt hai cái nghiệp nó khác nhau hoàn toàn. Con tin có tội phước không?
Dạ,
con tin có quả.
Dạ.
Con đệ tử Phật.
Dạ.
Con nói như vậy chứ con không có làm ác. Hiện dạ giờ con ăn chay trường.
Dạ.
Cho nên Nguyễn Xuân Phúc là không tin tội ác, dạ, không tin nhân quả. Con đó, có bán nước không?
Dạ không à.
Không bán nước. Nguyễn Xuân Phúc có bán nước không?
Dạ bán à.
Rồi có hèn chi giật ác chi dân không? Nguyễn Xuân Phúc có không?
Quá luôn rồi sư phụ.
Con không có hèn chi giật ác chi dân.
Dạ.
Khác nghiệp con không thể nào mà đầu thai là con Nguyễn Xuân Phúc.
Dạ uổng quá sư phụ.
Đúng không?
Con muốn trả thù mà sư phụ.
Đó là tự nói cho quý vị nghe, không cộng nghiệp muốn cũng không được nữa.
Oh.
À, tại vì rõ ràng bây giờ Nguyễn Xuân Phúc nó có bạc tỷ là
yeah,
tại sao mình chưa dẫn được, không có đồng nghiệp.
Yeah.
Và hơn nữa cho nên con sẽ đi lòng vòng như vậy cho tới khi nào mà con tìm được một người mà đúng cái tần số như con vậy đó, phải không?
Yeah.
Mà dụ như người cha là phải có cái nghiệp giống như con và người mẹ giống nghiệp như vậy.
Yeah.
Thì như vậy nếu mà cái con giống nghiệp của mẹ đó thì con sẽ có nét đẹp như mẹ. Sao cười?
Sao muốn biết vậy? Bây giờ hiện giờ con vừa hiện tại con thấy sắc đẹp, con có biết con giống ai rồi.
Xin lỗi, con giống ai vậy? Thầy không thấy hình mẹ con.
Dạ mẹ không đẹp đó sư phụ.
Dạ.
Chứ ba con cũng xì. Nhưng mà sư phụ mới nói là nếu mà không có đúng tần số cái ba vòng vòng vậy con cứ ba vòng vòng của đi coi
đúng rồi vậy sư phụ. Đúng rồi, không phải dễ đâu. À, là con phải tìm được một người cha mà phải có tánh tình hầu như là cái nghiệp giống như con, cũng là tiếu lâm, cũng lười vui vẻ, cũng là chống cộng, rồi cũng sợ vợ. Nó mới cộng nghiệp, tức là đồng trọng nghiệp mới vào được nha quý vị. Không ai bắt được hết, mà kiếm như vậy rất là khó, cho nên con đi như vậy và lòng vòng khi con kiếm đủ con mới được. Thành ra cái tuần thứ hai, tuần thứ ba, tuần thứ tư, cho tới khi mà con sẽ đi về cõi người, là con nhớ kỹ. Mà con có cái tội tà dâm á, thì con đẻ ra trong cái lục căn con á, sẽ không đầy đủ.
Dạ đó rồi. cái đẹp muốn vui với sư phụ.
Tại vì phải giữ tròn ngũ giới thì lục căn mới đầy đủ. Mà con á, còn cái tội tà dâm là lục căn không đầy đủ là nói sao cái này đó. Thành ra bây giờ thầy khuyên con á, là ngay bây giờ phải chuẩn bị không được tà dâm đi.
Dạ.
Nhá. Nhưng mà tại vì con á, cái khó của tao con đó là tại vì con nói đó. Rồi bây giờ tại vì nãy thầy nói con á, nhưng mà ngược lại nếu đúng như lời con nói mà tối nào vợ con nó cũng bò qua mặt con thì chán cái đó đó, thì con đang là có cái tâm của một ông cõi trời Tứ Thiên Dương. Tứ Thiên Dương họ cũng chán cái chuyện đó lắm, họ làm việc cái đó cứ giống như là họ chỉ không có thích như người này, cho nên họ chỉ nhìn cõi trời cao hơn á, cõi trời Tứ Thiên Dương thì có dâm dục nhưng mà dâm dục mà không có ham thích như cõi người. Lên đau lợi đó thì họ cũng có dâm dục nhưng mà rất là chán ghét. Rồi lên tới cái cõi trời dạ ma thì chỉ nắm tay. Lên tới cõi trời đấu sức á, thì chỉ nhìn nhau thôi. Chẳng hạn như người nào mà có vợ chồng mà tụi tôi chỉ thích nhìn anh thôi, chứ tôi không muốn này là cái người đó có cái nghiệp của cõi trời đấu sức. Cho tới tinh trời quá lạc á, là không có nhìn nhau nữa mà chỉ là coi cười cái là coi như là vui rồi, gặp vui rồi đó. Lên cái cõi trời vui nữa. Thành ra coi cái tâm dục của mình á, nó nặng hay nhẹ. Nếu càng nhẹ đó thì càng đi lên, mà tâm dục càng nặng thì càng đi xuống, thí dụ vậy. Rồi chẳng hạn như bây giờ đó, nếu mà có những người mà làm cái chuyện tình dục đó mà làm ở nơi kín đáo đó, thì người đó đó là sanh vào lầu người, mà có cái lỗi mà gặp mèo đồng chó mã đó, con biết không? Gặp chỗ đó làm chỗ đó thì sẽ làm loài chó với loài mèo, tức là chỗ nào cũng làm được hết, hiểu chưa?
Vậy mấy đứa đó lăng bạc cái làm chuyện đó là nó bị vậy thôi. Ở bên Việt Nam mới có về bởi nó có thấy tụi nó ra lăng bạc cái làm.
Thôi để thầy nói cho con nghe, không, cái này trong mặt trong nói rất là rõ, không ai bắt ai hết. Chúng ta thành cái loại nhân phi nhân. Như vậy cái loại nhân phi nhân đó là tại sao Phật kêu là thiếu kém hơn loài người. Cái loại nhân phi nhân đó bây giờ con ngưng lại đi đó. Bây giờ con biết.
Con cảm ơn sư phụ.
Bây giờ quý vị biết nha, quý vị về coi lại cái hành dâm của các cõi trời dục giới, họ vẫn còn dục. Nhưng mà Tứ Thiên Dương thì vẫn dâm dục như người loài người mình, nhưng mà họ nhẹ lắm. Mà đa số đó thì ở trên đó đó, Tứ Thiên Dương thì có 500 bà vợ. Đau Lợi đó thì có 1000 bà vợ, mà ông vua trời Đau Lợi thì có 10000 bà vợ. Rồi ông trời dạ ma đó thì họ có nhiều nhưng mà họ chỉ là nắm tay rồi họ nhìn ra vậy thôi, thành cái dục nó không phải gì dục của loài người. Rồi càng lên cao đó thì cho nên cõi dục giới là người nào còn dục kiểu nào thì về các cõi trời lợi đó, dưới điều kiện là phải giữ thập thiện. Tụi con tu sa di nè, mà tụi con không giảng sanh đó, tụi con là chán ghét sự dâm dục thì tụi con sẽ lên các cung trời mà cõi dục ít lắm. Rồi có những cõi trời đó họ không còn dâm dục nữa, là cõi trời sắc giới đó, là cõi trời Phạm Thiên Dương, kêu là cõi trời phạm hạnh. Cái chữ là những người đó có cái đức hạnh là không còn dâm dục, mà họ vẫn còn kẹt vào cái tướng, vẫn còn kẹt vào âm thanh sắc tướng. Thành ra từ cái lãnh vực vô minh mà chúng ta thấy rõ rồi. Rồi như vậy làm sao để mà họ đọ đi lên và đi xuống, cái chuyện này rõ ràng lắm. Mà khi mà vào cái loại nhân phi nhân như cái người mà đệ tử cứ đi xin nguyên thiện thì một thời gian tại sao mà trở thành ra là loại thần và loại quỷ, quý vị biết không? Nhân phi nhân đâu phải là nhân phi nhân hoài. Thì đố quý vị giải thích tôi từ cái loại nhân phi nhân mà họ như cái người đệ tử cứ đi siêu nguyên thiện đó, nó khổ một cái, hộ pháp họ gác đó, mà các loài nó không được vô nghe kinh, là không nghe được kinh nãy rõ ràng đó. Ở nơi Bồ Đề Đạo Tràng là chỗ gì? Chỗ Đức Phật thành đạo. tất cả chư tăng ni rồi người mình muốn lại muốn lộ gì đủ loại người vô đó lại lễ, có không quý vị? Tây Tạng thì lại nằm rồi tất cả những người hành hương rồi đứng tụng kinh, có không quý vị? Các phái đồ Phật giáo, nhưng mà mình có thân này muốn đi đâu đi, nhưng mà khi mà chết rồi muốn vô nó vô không được đâu, phải có lệnh. Cũng như bây giờ tôi đang làm như vậy nè, quý vị mà đem hương linh của người nào lại đó, nhớ bữa nay cúng đó, ngày mai phải lên nói với tôi đàng hoàng, tôi phải nói tôi mới khấn điện, tôi xin cái vị hộ pháp cái gì mới vô được đây, chứ không phải là đem vô dục đó. Có nhiều người cứ cầm cầm lên tôi nói nô, chờ tới lúc thầy gọi tôi nói ngày mai này hay ngày nào cúng đó, tôi sẽ thắp nhang, tôi yêu cầu, tôi xin các vị mà hộ pháp cho những người đó vô đây họ mới nghe kinh được, nếu không họ không có vô được. Cho nên những cái đó là những cái gì mật tông mà quý vị không biết được. Bây giờ tôi kể tiếp. Làm sao mà họ làm nhân với nhân hết thì họ, ủa, đói ăn không được. Tại sao vậy? Họ đói này là do cái gì? Không phải đói do thân tứ đại mà đói do tâm lý. Tôi nói thí dụ nha. Ai đã từng bị mổ lâu dài mà kiểu như bệnh mà kiểu như mình bị đau bao tử, hay là mình bị bệnh gì đó mà mình bác sĩ không cho mình ăn mà nó cứ vô nước biển hoài, có ai bị bệnh đó chưa? Có ai đã có một thời gian dài bệnh nằm trong bệnh viện rồi không được ăn nhưng mà sống sống được nhờ họ đó? Bao nhiêu ngày vậy bác? 21 ngày. Tức là nằm bệnh viện thì họ cứ vô cái chất serum trong nước biển phải không? À không, cái đó không biết. Rồi khi tỉnh lại là có người tỉnh lại đó, tôi nói cho quý vị nghe, thì rõ ràng cái cơ thể mình nó đầy đủ cái chất bổ, họ vô cái đó, nhưng mà cái gì, cái cảm giác của mình tới giờ ăn á, mình đối bằng tâm lý mình vẫn thèm ăn, nhưng mà cái bao tử nó đau hay là cái cơ ăn không được đang bổ. Cho nên cái người chết rồi đó, họ vẫn đói, họ thấy đồ ăn họ vẫn đói bằng cái tâm lý của họ, họ vẫn muốn được ăn. Cho nên cái vị thầy cúng á, cái vị thầy nó phải dùng cái tách nít nào để cho họ ăn được nữa, chứ không phải mà dẫn mặt đâu, không phải ai cúng họ cũng ăn được. Cho nên mà làm sao cho họ ăn, bởi vì cúng cô hồn người ta mới kiếm những cái mâm thiệt lớn hoặc chiếc tàu thiệt nhỏ làm bằng chuối. Rồi tới tháng 7 này nè, họ ở Việt Nam họ làm những cái cổ bánh ít, bánh quy, họ làm đầu heo, họ làm vịt gà, có cái đó quý vị không? Kêu là cúng tống khứ cô hồn. Tại vì cái loại đó nó không có vô ở trong chùa được, mà nó cũng không có danh hiệu để mà ai vô gửi, tại phải có thân nhân, nó không có người kế tự làm việc phước thiện. Nó lang thang đó, thành ra bên mật tông mới có một cái tông phái là làm một cái tàu tống khứ cho tụi nó đi này, bỏ đồ ăn lên rồi là xô ra sông ra biển, thì lúc đó không ai giữ hết, thì cái đám đó nó mới lên ăn, mà nó cũng ăn không được, tại vì nó đâu có ai đọc chú cho nó ăn đâu, nó không đọc chú nó ăn được. Cho nên cái đám đó nó ăn bằng cách gì? Nó ăn thế này, nó mới nương vào cái tuổi mà bụt đồng á, cái tuổi mà chăn trâu á. Cái tuổi chăn trâu là cái tuổi mà con mù côi, con ở đợ, nó đối khác lắm. Thành ra không phải cái thằng bụt đồng nó có quy lực gì hết, mà tại vì tụi nó biết cái mấy cái thứ này cũng dân mà khổ sở, nhưng mà cái nghiệp giống nhau nè. Cho nên á, cái thứ này á, đồ cô hồn là thượng tọa không ăn, hòa thượng không ăn, cư sĩ không ăn, chỉ có cái thứ mà chăn trâu chăn bò mới ăn. Cho nên mấy cái con quỷ mà nó ở trong dạng nhân phi nhân, nó có thần thông á, nó mới đẩy cho cái tàu nó tống lại. Thành ra khi mà mấy người thường mình quắt nó không vô đâu, tại vì mình quắt nó vô mình ăn á, tụi kia ăn không có được. Nhất là người tu quý vị á, quý vị quắt nó không ăn, tại nhất người giữ giới là không bao giờ, tại vì nó lại gần cái gì hộ pháp đuổi nó. Cho nên nó lựa vào cái tuổi mà một đồng chăn trâu, chăn trâu hú một cái quắt cái là cái tuổi ba nó đẩy cái bè nó vô. Nó vô rồi đó là nó đứng ở đó, và bắt đầu tụi chân trâu mới bốc lên, không cần rửa ráy sạch sẽ gì, nhào ăn ngấu nghiến. Và khi ăn như vậy đó, cái thần kinh mà cảm giác mà ngon lành của mấy đứa chân trâu đối khám nó ăn á, thì chính những cái dông hồn đó họ gá vào nhó cái đó mà họ hưởng theo cái đó. Hiểu chưa quý vị? Cho nên trong mật tông giải thích rất rõ cái vấn đề này. Còn ngoài ra đó, không phải dễ ăn đâu, họ không có cái thân đó nữa. Cho nên bây giờ họ làm sao họ đọ xuống lời quỷ. Họ đi như vậy một thời gian lang thang, họ không có chỗ ở, đi tới đâu cũng bị đuổi. Từ từ có họ đi vô rừng họ ở. Họ vô rừng họ ở, cái bắt đầu họ ở vào Gò Mã. Gò Mã cũng có quỷ thần ở. Bắt đầu có một cái cây nào đó mới mọc lên không có chủ, thì họ lại đầu tiên họ chỉ là một người vô danh tiểu tốt, họ không thể ở những cái cây lớn. cây lớn như vậy có người ở không quý vị? Có những vị thần lớn có quay đức họ ở, và họ ở những cái cây bắt đầu nó nhỏ lên thì họ chỉ là một vị thần nhỏ, họ trở thành ra là họ bám, họ không có đủ đi đầu thai rồi thì họ nói cái cây này của tôi à, họ ở dân hạn như bây giờ họ bám vào mấy cây thông này thầy mới trồng, thầy mua từ ở hai cây thông hai bên này quý vị thấy không, nhìn đó, thầy mua ở ngoài chỗ Home Depot hoặc là nursery, đây là hai cây thông hai bên chính điện mình, thì cây đó là rõ ràng ở ngoài kia là không có thần, đem vào đây ở thì biết họ đuổi đi chỗ nào cũng bị đuổi, cái bữa nay cái họ ra cái họ đứng đây, tôi khởi tâm tôi mới giái thế này, tôi giái tất cả các hương linh hữu vị hữu danh vô vị vô danh vào đây nghe pháp, xin các vị hộ pháp cho phép cái người này vô, trước khi thuyết pháp tôi đều có cái khởi tâm đó, và họ được đứng cái đó, không không vô đây, họ đứng đi nghe pháp, họ đứng xong rồi đó thì họ thấy cái cây đó yên là bắt đầu cái họ trụ ở đó, họ trụ ở đó vài bữa cái họ đứng đây mà họ đói, nhưng mà trong khi họ thấy Tôn Thọ Tường đem dịch quay cúng cho ông thần núi, đứa cúng thần núi đó không quý vị thấy mấy ngày hôm qua Tôn Thọ Tường nó vô đem dĩa dịch quay mà ở đâu cúng cho mấy ông thần này, tại ông thần núi là cái ông thần đã có quay lực rồi, ông thần đã có xuất hiện ở đây rồi, cái ông thần này khi mỗi lần nó cúng một dĩa thịt quay là ông thần làm cho nó bán được 100 dĩa, hiểu chưa? Cho nên đói không có gì hết, thì cái ông thần núi này đó ổng ăn Tôn Thọ Tường cúng rồi, cái ông ăn ổng đi sư ta cho mày hưởng lộc, thấy vậy nè nói chuyện nhau được, theo phù hộ thần núi, theo làm đệ tử thần núi, từ cái một người nhân phi nhân làm đệ tử thần núi kêu là kêu như là bộ hạ, là trở thành là tiểu thần. Cho nên trong kinh Địa Tạng con ra lệnh cho những vị thần có quay đức và những tiểu quỷ ở cai quản cục đất này, ổng nói tụi bay bây giờ ở đây tụi mày phải ở đây mày giữ gìn ở đây, mày coi cổng giùm cho sư phụ Thông Lai, mày coi lên đó phải không, lên trên cái vùng này Địa Tạng mày ở đây thời gian đi từ từ rồi mày sẽ có thần lực, rồi ở đây nếu mà ở trong chùa đó thì nó có cái lợi là mình nghe kinh, mà mỗi một lần nghe kinh như vậy đó thì họ ở trạng thái đó là thân trung ấm, họ ở trạng thái cái thân thần thức họ chuyển từ từ, đầu tiên họ có thần thông, họ nghe một thời kinh Địa Tạng cái họ quy y, rồi cái vị thầy mà thương họ là quy y cái họ lại tăng lên, chẳng hạn như họ ở bên cái tháp Địa Tạng của cô sư cô mà Hồng Báo đó, thấy cô thường quy y cho mấy hương linh đó, những hương linh mà thờ trên đó là hữu vị hữu danh, tức là có phòng có tiền bảo chứng, còn cái loại kia là cái loại mà homeless, rồi từ từ cái họ bắt đầu họ từ từ họ quy y, cái bắt đầu họ đổi lên, họ lớn lên, và cái phước báo họ lớn lên, họ lớn tới đâu là cái cây lớn tới đó. Tôi nói thí dụ quý vị nhìn cái cây ở sau bước lên tháp Địa Tạng, quý vị thấy có cây thông đẹp không? Cái cây thông đó khi mà thầy phá núi lên nó cây thông bình thường thôi, chứ không phải là cái cây trồng đâu, mà nhiều thứ gì thế nó xanh mà nó rực rỡ không, cái cây đó đó. Giờ hỏi ông Hào đâu rồi? Ông Hào ở Oregon đâu? Ông Hào đâu mất rồi? Chắc ông Hào đi đào hào đào dách gì rồi. Thì cây đó nó bình thường lắm, thầy mới đứng thầy nói đây là cái tháp Địa Tạng, tôi cung thỉnh những vị thần nào ở trên cõi trời, đây là cung điện nè, xuống đây nếu mà quả thật quý vị nhận đây là cung điện, quý vị cho cái cây này nó chuyển đi, quý vị thấy nó ra xanh tươi mà nó rất là đẹp, là cái đó trở thành một cung điện của một cái vị thần. Thì bắt đầu cái khi tôi giái như vậy đó, nhiều khi trên cõi trời hay đâu có thèm này đâu, đúng không quý vị? Tại vì lúc đó chưa ăn vậy mà tôi đã giái rồi, tôi giái vậy đó, thì mấy ông thần mà nổi tiếng đó, cũng như mấy ca sĩ mà nổi tiếng như Đàm Vĩnh Biệt đâu thèm qua đây nó ho, phải không? Đúng không quý vị? Bây giờ cỡ như những người MC nổi tiếng đâu thèm vô đó, tại vì cái đám Địa Tạng lúc đó nó còn dơ dái lắm. Cho nên cái những cái cô hồn mà ma chơi kiểu mà lang thang đó, họ nghe tôi vậy họ ở, tại tôi nói ai xin mời lại đây để mà làm hộ pháp, thì khi họ vừa ở đó họ làm hộ pháp một cái là họ tự nhiên á là họ đã là đệ tử của ngài Địa Tạng rồi, cái tự nhiên họ có thần thông. Rồi khi mà tôi kể cái chuyện này xong á thì bắt đầu mấy bà chiều nay không chừng là sẽ là Tôn Thọ Tường nó đem một dĩa dịch quay nó cúng cái thông đó rồi, hiểu chưa? Thì nó cúng rồi cái về cái nó kể nó nói, ê à, Phúc ông xã ngày nay bán được không? Ông nói bán khá em, ông thần núi bữa nay sao bộ khá à? Cái trước mà cúng dĩa mà bán được tinh tâm dĩa, mà bữa nay tự nhiên cũng cúng dĩa dịch quay mà bán tới được ngàn dĩa, nó không phải đâu. cái này ông thần cây thông. À không, ông thần cây thông. Mà khi mà Tôn Thọ Tường nói được rồi sao thì mấy bà tiệm nail cũng nói chị Linh hả? Linh bắt đầu tiệm nail cũng là bắt đầu mua đồ linh cúng. Phải không? Tiệm nail mua đồ linh cúng thì bắt đầu cúng. Mà bây giờ á, ở đây ăn chay hết, tôi không ăn, thầy tự mình không ăn, thầy ai ăn? Mới đeo mấy con quạ ra ăn. Thì có phải cái nhân duyên từ một cái người thọ thần vô tên, một cái thân nhân phi nhân, một cái loài ma quỷ, qua khỏi mấy năm không có đủ cơ duyên để đi đầu thai mà cũng không bị đọa xuống, cái loài này nhờ có mình mà mới có con quạ được ăn, con chồn được ăn, con kiến được ăn. Cái từ từ có phước đó đó, và họ lại có quay lực. Và phước càng lớn lên thì bắt đầu họ mới lại xin cái gì được cái đó. Thì vô tình họ trở thành có cái năng lực, ông thần có địa vị. Và lúc đó là ngang hàng với ông thần núi rồi nha. Thấy không? À tao bây giờ ngon mày, mà cái cây đó sẽ là xanh tươi. Và bắt đầu ai lên tháp Địa Tạng cầu cái gì được đó thì người ta đi lên. Và trước khi đi lên tới đó là sao? Chào quy trước. Thấy không? Chào quy xong rồi đó thì quy nó nói dạ lên cúng cho ông thần núi, à, ông thần cây. À, là tới đó ngày Địa Tạng. Và như vậy quý vị thấy rõ ràng không? Là mọi việc suôn sẻ hết rồi. Thấy không? Rồi bạn bè của ông Huy á, nó lên đây mỗi lần nó về lên nó cầu gì á, cầu đậu, cầu thi, cầu về, nó vô cầu đại học nào cũng được hết. Thành nó tự nhiên có quay lực. Có quay lực rồi thì bây giờ tại sao? Nếu mà không có vị thầy khai thị thì cái hương linh mà kêu là nhân phi nhân, một cái loài mà nó vô danh tiểu tốt, bây giờ nó lại có năng lực là nhờ sao? Nhờ có người ta cúng kiến. Đó tôi nói động tới ông thần cây rồi đó. Ông nói bể mánh hết. Quý vị có thấy rõ tôi chỉ cái cây tôi nói chuyện không? Xấy cái cây ngã luôn, khấy mấy cây đó luôn, cho biết là có thần cây ở đó đó. Mấy hôm chút nữa là đó có dễ dịch quay nữa đó. Chỉ đâu là Tôn Thọ Tường ra cúng đó đó. Quý vị lắng nghe tôi mật tâm hãy giải thích rất là rõ ràng. Và như vậy đó, lần lần á, cái tiếng tâm là bắt đầu tới pháp hội sang năm là người ta ùng ùng đi. Mà họ đến đây đó vì ngày Địa Tạng là một, mà vì ông thần núi và ông thần cây thông là nhiều. Có không quý vị? Và từ từ á, cái bắt đầu á, là Ngũ Long công chúa cũng chạy qua nói là supply kỳ này sao bán nó chậm quá. Phải không? Rồi dân realtor lên là lít nhà sao bán không có được. Phải không? Rồi bắt đầu đủ thứ chuyện. Rồi bác sĩ Huệ Minh cũng nói rằng con có hai cái building để muốn bán để xây chùa Tây Tạng. Mà bây giờ hồi trước nó trả 450, bây giờ nó cũng chưa có trả. Thì bác sĩ Huệ Minh nói cho tự nhiên từ từ có quay lực rồi thì mới xui. Vì quỷ thần đó, họ có thiên nhãn, họ biết cái người nào đang muốn mua và họ xui khiến để mua. Mà hả mà mua mà hộ cho bác sĩ Huệ Minh đó là nó là kêu là thiện nghiệp. Và ông muốn bán sớm để ông cúng chùa Địa Tạng. Phải không quý vị? Mà giúp như vậy thì tự nhiên á, vị thần này á, tự nhiên hào quang sáng chói, trở thành ra đúng luôn ngay cái lúc đó đó. Mà ông hộ niệm, ông hỗ trợ cho ông Huệ Minh là bán được cái nhà ta, đáng lẽ ông lên cõi trời Tứ Thiên Dương rồi. Thì Sa Môn Thiên Dương mới xuống nói bây giờ ông á, lên cõi Tứ Thiên Dương ở đi, tại vì ông bay được mà. Quý vị nhớ, thần thông thiết pháp trên cung trời đâu lợi, đâu phải có chư thiên, mà có vua diêm ma, các vị quỷ thần, thần núi, thần sông, thần chủ ngài, thần sửu đêm, thần cây cỏ, có quý vị. Các loại quỷ thần đều lên đó dự. Nhưng mà ở ngay đó là ở ngay tổng tham mưu không ngon, ở ngay đây là ở ngay chỗ lê cu đồ vậy đó, nhưng mà xa mặt trời nhưng mà ăn hối lộ ngon. Hiểu chưa quý vị? Cho nên lên trên đó mình chỉ là một ông thần, thần cây, thần cỏ ở đây, ở đó ban phước giáng họa. Và từ từ đó, do cái phước báo mà hỗ trợ cho những người nào mà họ lên họ sinh mà họ làm thiện nghiệp đó, thì ông thần này được phước. Rồi đó, có những người đó mà chẳng hạn như Huệ Minh á, mà vô sinh như vậy đó thì tự nhiên đang có thần thông có thể bay lên chỗ này. Nhưng mà Tôn Thọ Tường đưa dĩa dịch quay vô tự nhiên mất thần thông liền. Tại vì một dĩa dịch quay vô là ở nhà bên kia nó cắt cổ vài chục con dịch quay. Hiểu chưa? Thành ra ở đó và lên và xuống và lên và xuống. Mình trở thành đó. Bây giờ thấy tôi nói nghe không? Nó xô luôn á. Tại vì tôi nói cái mánh của nó mà. Tôi nói động chạm tới cái bản ngã nó mà. Hiểu chưa? Cho nên bởi vậy ở trong một cuốn truyện thiền sử, một thiền sư ổng đi ngang ra một cái làng, Ông thấy có cái miễu mà ta cúng quá chừng, đầu heo, đầu gà, họ cúng bông hoa trái quả. Ông nói vậy chứ cái chùa hay cái miễu gì ai thuyết pháp ở trong mà đông dữ vậy? Người ta nói hòa thượng này chắc ở đâu lại cái này, đâu có ai thuyết pháp đâu. Ở trong đó có cái ông thần linh lắm, muốn gì được đó. Ông vô, ông dòm lui dòm tới, không thấy tượng Phật, cũng thấy tượng Bồ Tát. Ông thấy có ba cục gạch thôi à. Ủa, cái ba cục gạch làm gì vậy? Ông trời, ba cục gạch này linh lắm đó. Giờ ngài cầu cái gì được đó, ngài nói linh hả? Ông nói trời ơi, tôi muốn buôn bán đất là tôi cầu bán đất, mà tôi đang mong cho dai mà nó dịch nợ tôi là tôi cầu là người ta trả nợ, tôi làm cái gì cũng được, thành ra người ta cúng đầy đầy vậy. Ông thiền sư đó, ông ở trong cái miếu đó, ông để cho coi linh gì. Ông ở đó rồi tối đó đó thì ông mới thấy, ông nghe tiếng động rụng rê từ trong ba cục gạch đó. Ông hỏi ai đó, ông nói tôi là thần cái miếu này. Ông hỏi vậy chứ hòa thượng là ai? Nói ta là một vị du tăng đi ngang đây. Cái ông hỏi nhà ngươi là cái gì? Ông nói tôi hả, thật ra tôi ở đây 300 năm rồi. Ông nói trời, 300 năm, nhà ngươi từ đâu đến, tại sao không đi đầu thai? Nói dạ hồi xưa tôi cũng là một người đệ tử Phật, nhưng mà tôi tu cũng đàng hoàng rồi, tôi cũng không có tội lắm, thành ra tôi chết rồi, trôi qua cái 49 ngày tôi không có tìm được chỗ đầu thai, tôi trở thành là nhân phi nhân. Tình cờ đó tôi không có chỗ ở, tôi đi chỗ nào cũng bị mấy thần cây, mấy thần suối, thần nông, thần rừng, thần chủ ngày, thần chủ đêm, thần cây cỏ họ đuổi riết. Bữa đó tự nhiên nó có cái nhóm thợ săn, nó đi trong này, nó đi lạc. Rồi nó nướng con nai, nó ăn, nó lấy ba cục gạch, nó làm cái lò đó. Nó nướng, rồi nó ăn, nó còn dư, nó bỏ đó. Mà không có ai dành cái đó, thành tôi dành cái đó tôi ở, thành không ai dành cái miếng đó. Rồi từ từ nó có mấy nhiều người họ đi lạc đường, vô đó họ đi lạc. Rồi họ lại họ cầu cho dẫn đường ra, là tôi ở trong này tôi mới xui khiến cho họ tìm đường ra. Rồi những người săn bắn không được, tôi cũng xui khiến cho họ đi cái hướng nào có nai có dê. Lần lần tôi làm muốn làm được việc đó, thành ra là tôi trở thành là một ông thần mà người ta cúng tôi. Ngài thấy không, hồi xưa tôi ở trên cõi trời, ở cõi thế gian, tôi đâu có được sung sướng. Là bây giờ đây ai muốn gì tôi cho đó. Thì ông hòa thượng đó, ông mới nói tưởng là cái gì, 300 năm qua người ta làm biết bao nhiêu diệu phước đức. Nếu ở cõi trời á, thì người ta trở thành là những cái vị mà trời để mà làm hộ pháp. Nếu mà ở cõi cực lạc thì giờ này nghe kinh Đức Phật A Di Đà. Nếu mà ở cõi người đó thì đang làm những cái vị mà để mà hoằng pháp độ sanh. Mấy ông cũng tu rồi, bây giờ không được làm cõi người, trở thành ra giá vào ba cái cục gạch. Rồi ai khen á thì ban phước, ai hối lộ thì ban phước, ai đi ngang qua không cúi đầu thì giáng họa. Có phải ông trở thành là một cái quỷ giữ ba cục gạch này 300 năm không? Như vậy, ông đang bị trói buộc vào trong ba cục gạch này 300 năm. Mà ông xưng ông là gì? Lời này quả thật là cái lời quỷ thần. Cho nên nói xong, thì cái ông thần ông hiện ra, ông nói con xin đảnh lễ hòa thượng. Ngày mai con đi thọ sai. Và nếu không lời nói của hòa thượng, thì con sẽ còn ở đây tới cả ngàn năm, để ai xin con cho, và ai không xin thì con, ai không biết hối lộ con thì con băng quả. Cho nên quý vị thấy rõ ràng. Và ngày hôm đó tự nhiên nổ một tiếng cái rầm, và ba cục gạch nát hết. Và thiền sử kêu là phá táo đọ, tức là làm một ông táo bị đọ 300 năm nhờ một câu nói của một vị thiền sư mà hết vô minh. Cho nên chấm dứt cái nghiệp làm một cái ông thần mà giữ ba cục gạch 300 năm, hiểu chưa quý vị? À, thì như vậy bây giờ tôi kể lại tôi đây. Tôi nói tôi không có muốn lên cực lạc, tôi sẽ trở lại tôi hoằng pháp độ sanh. Nhưng sao? Dưới cái công đức mà xuất gia của tôi đó, có thể là tôi tu không đàng hoàng, nhưng mà trong 1000 đệ tử tôi cũng có vài đứa đàng hoàng chứ. Thì tôi cũng hưởng phước, tôi nói là cho một người đi xuất gia hay tự mình xuất gia thì công đức nó kinh khủng lắm. Nhưng mà với cái phước lên cõi trời, tôi không muốn lên cõi trời. Tôi lại tình nguyện là cõi người. Đương nhiên cha mẹ tôi cũng là phải người tu. Quý vị thấy rõ rồi, cha mẹ tôi chắc chắn phải là người tu. Người không tu không phải là cái duyên này để mà tôi vào được. Cha mẹ tôi phải là người ăn chay. Cha mẹ tôi phải là một cái người là phải có cái dòng máu mà coi như Phật Pháp trong người thì tôi mới vào. Tôi vào rồi, khi vô trong thai mẹ tôi quên hết toàn bộ tam tạng kinh điển mà tôi học. Hả? Tất cả những cái gì nhập thai là quên hết rồi hả? Bây giờ tôi hỏi quý vị, ngày này, giờ này, năm ngoái cũng rút đúng lúc 5:20 quý vị làm gì? Nhớ không? Trời ơi, còn mang cái thân này cũng do cha mẹ sinh ra, mới xảy ra có năm mà không nhớ. Huống gì chết rồi làm cô hồn 49 ngày nhập vô thai mẹ ở trong cái địa ngục không có ánh sáng mặt trời, bên phải ruộng già, bên trái ruộng non. Ở trong đó cha làm chuyện dâm dục thì ăn tin cha và quyết mẹ. Thì cái người nào mà có tu, mà có phước, mà được cái bọc điều nó che lại. Nhà hư dân để bằng cái gì quý vị? Bọc điều. Là tại sao vậy? Nó có một cái màn đó bọc cái đứa, cái thai nhi, để cho nên khi mà cha mẹ mà có thai mà vẫn còn làm chuyện dâm dục thì tin cha quyết mẹ nó không vào được cái miệng đứa bé. Quý vị hiểu thầy nói không? Cho nên những người có phước báo thì có một cái bọc điều nó bao. Thành đa số những người mà đẻ bọc điều là những người đều có tu, nhưng mà không có gặp được cái minh sư để khai thị trở lại. Cho nên người đó không bị ăn tin cha và quyết mẹ, cho nên người đó rất là sáng suốt và trí huệ. Mà trong người ta dịch ra là kêu là ăn cháo lú, chả có cháo lú nào hết. Hả? Quý vị thấy thôi, bữa nào dưỡng á, khi nào làm chuyện vợ chồng với con, vợ con lấy đó con ăn thử cho con lú không?
Dạ lú quá đi sư phụ.
Cháo lú là vậy đó. Cho nên trong Mật Tông này họ nói rõ như ban ngày luôn. Địa ngục, phẫn nước tiểu là thời gian mình ở, ở trong thai là địa ngục. À, mẹ ăn thức nóng thì nóng như là cái gì? Lửa địa ngục hòa. Mẹ ăn kem lạnh như là hàn băng. Thai nhi thì đi trong đó chật chội. Quý vị thấy đứa nhỏ chật chội không? Ở trong một cái bọc nước, ở trong một cái bọc nước. Mà mẹ đó thì thích cái gì, mình thích cái gì, thành ra hai cái nó chổi nhau. Người mẹ bình thường á là thích ăn mặn, nhưng mà cái thai nhi nhập vào mẹ mà đứa thai nhi ăn chay, tự nhiên cái bà đó ăn chay có không quý vị? Cho nên đứa nhỏ nó vào nó ảnh hưởng bà mẹ dữ lắm, nó ảnh hưởng tất cả những cái gì mà của đứa nhỏ. Và đứa nhỏ đó như ngày Xá Lợi Phất khi nhập thai, bà mẹ rất là dở mà nhập, ngày Xá Lợi Phất nhập thai vô, bà lên pháp tòa, bà giảng đạo, bà la môn, bà đánh ngã tất cả những luật sư nổi tiếng thời bây giờ. Cho nên khi mà quý vị tôi ra rồi đó, tôi quên hết tội, giống như Đức Lạc Lai Lạc Ma mà ngài tái sinh trở lại, ngài không nhớ gì như một đứa trẻ bình thường. Rồi nhờ có đệ tử đi tìm, rồi họ mới đưa trở lại vào trong một cái căn phòng. Nếu mà tôi lucky lúc đó thì tự mình không biết tìm tôi ở đâu á. Ví dụ ngày nào tôi chết tôi nói nè, thầy sẽ đi về chỗ đó nha, con tiểu bang đó nữa không, mà thầy làm con của người đó đó, con nhớ nha. Lúc đó mới lại mới xách cái cell phone của tôi, xách cái khánh của tôi, xách cái máy microphone của tôi lại cho tôi nhận diện. Mà đó là cái phong tục Mật Tông mà ông bà chúng ta trong lễ thôi nôi đó, có không? Chúng ta đem ra cái lược, cái quyển sách, cái cây viết, cái gối xôi, cái gương, có gì đó không vậy? Để coi mình thích cái gì. Mà đa số mình cứ muốn con mình cứ đưa cuốn sách đẩy đẩy, mà cái thằng cái đứa đó là đứa nó làm neo là nó chụp cái dũa rồi. Cái nghiệp mà nó có căn tu là nó chụp sơ chuỗi à, có quý vị? Cho nên cái đó là một trong những cái mà của Mật Tông còn để lại ngày xưa đó, người ta không có nói, từ từ nó mất truyền. Cho nên để người ta tìm cái đứa nhỏ nó có năng khiếu gì. Thật ra khi mà cái năng khiếu nó mà nó thử, mà nếu nó bốc mà lần thứ nhất nó vẫn bốc sơ chuỗi, lần thứ hai nó bốc cái mỏ, lần ba nó chuông, thì cái đứa nó phải làm lễ quy y ngay và bắt đầu đưa nó vào cho một vị thầy. Còn nếu mà nó bốc như vậy mà mình không quy y đứa nhỏ này, nó bệnh nó hoạn đủ thứ chuyện, nó bệnh nó hoạn nó đủ thứ chuyện, mà bắt nó ăn mặn nữa. Bởi vì có những đứa mà nó ăn chay đó, quý vị thấy cha mẹ ép gì nó cũng phun có quý vị. Cho nên nó cứng cổ, nói nó không nghe. Tại sao vậy? Quý vị thấy con ở Mỹ này nó cứng cổ không quý vị? Khó dạy không quý vị? Tại sao vậy? Vì phước nó lớn hơn quý vị. Quý vị đó sanh ra đời, quý vị sanh ở một cái nước có chiến tranh, nội chiến từ 1954 cho tới 1975. Rồi quý vị phải bán hết tài sản rồi đi trên biển đối kháng, giữa sự chết đi sống lại quý vị mới được qua Hoa Kỳ. Trong khi những đứa nhỏ mà nó chui ra bên đây á, là sao? Hồi mình còn nhỏ là mình tả mình là gì? Là tả giặc, phải không? Mình bú là bú gì? Bú nước cơm. lo được cái là có miếng sữa ông thọ, mà sữa ông thọ mắc hơn. Tại sao mắc vậy? Dưỡng dạ. Sữa ông già mắc lắm.
Dạ sữa ông thọ với sữa ông già mắc, sữa mẹ mồng con.
Sữa mẹ mồng con thì rẻ hồi xưa đó. Tại sao mắc rẻ?
Tại chắc nguyên năm mới ra thì chưa được giọt.
Dạ. Ông già dắt một năm mới được giọt phải không?
Dạ.
Sữa mẹ mồng con là khỏi cần dắt cũng có phải không?
Dạ.
Cho nên chúng ta thấy cái phước báo của mấy đứa nhỏ ở Hoa Kỳ nó lớn lắm. Mà quý vị thấy những đứa nhỏ Hoa Kỳ nó nói là trớ treo với mình không? Nó dặn lại mình không? Tại sao vậy? Cái phước nó cao hơn. Mà đa số ở Hoa Kỳ mà có con á là con cầu con khẩn đa số à. Tại vì qua đây á quý vị không muốn có con, rồi khi đó lỡ cỡ mà ổn định rồi đó quý vị, lỡ cái tuổi hết rồi. Hồi đó ở Việt Nam á thì chồng cải tạo về đó thì coi như không muốn con, tại đi vượt biên. Mà đi vượt biên rồi khổ quá, qua tới nơi phải đi bằng chồng á thì bỏ báo cắt cỏ vợ làm nhà, không muốn có con. Rồi khi mà bắt đầu nó lớn rồi ấy, bắt đầu quảng hồn thấy ta giàu của giàu con, giờ mất nghĩ tới có con, thành lúc đó cái tuổi đã trên 50 40 rồi, thành nó chạy vô chùa phải không, có không, để kiếm đứa. Bây giờ nghĩ tới lúc á, bây giờ tôi nói gửi cô Diệu Thiện thôi, tôi để móc cô ra. Cô Diệu Thiện xin lỗi cô, tôi nói cái này để tôi giảng đạo thôi chứ tôi không bơi bán, nói cho vui. Tại cái tách nít của thầy lâu lâu thầy xen vậy tụi con không buồn ngủ, hiểu chưa quý vị? Cô hình như là cô lập gia đình rất là trễ, là cô sanh cái thằng bé của cô bây giờ là bác sĩ, là lúc đó là cô bao nhiêu tuổi? Trên 30, bao nhiêu tuổi cô có vợ có con? Hả? Không, xin lỗi. Cô sanh đứa con, cô có một đứa con trai duy nhất, bây giờ là bác sĩ ở tại Hilton. Bao nhiêu tuổi cô? Cô bao nhiêu tuổi cô là có cháu á?
Dạ, thưa vào khoảng 40, 41.
Lớn không quý vị? Thì cổ hồi nhỏ tới lớn chưa lập gia đình. Bác Thiện Tâm là một kỹ sư, cổ là một cái người dược sĩ Việt Nam là cổ qua đây. Mà bây giờ tôi hỏi quý vị, 40 tuổi sanh con khó không quý vị?
Khó.
Phải không? Như vậy mà tôi bảo đảm cô lập gia đình lúc cô ba mấy tuổi à? Mà tới 40 tuổi mới sanh, như vậy là thuộc loại hiếm muộn phải không?
Dạ thưa không phải, tại vì lúc chúng con sang đó thì huynh Điện Tâm mới đi học lại.
Thấy chưa? Mới đi học lại không muốn có con. Học cho sao có sự nghiệp xong rồi mới muốn có con. Thành muốn có con là ai đâu, đương nhiên là khó rồi. Thành ra khi mà cô hai vợ chồng muốn có con là có giấy Phật, có giấy trời gì không? Có giấy cho đẻ.
Dạ thưa, khi mà huynh Điện Tâm ra trường rồi thì chúng con bắt đầu lập nghiệp rồi lo đi chơi ạ.
Dạ. Rồi đi chơi rồi là lúc nào muốn có con?
Dạ rồi đến khi mãi đến lúc 8-9 năm sau á, thì tại là vì chơi thân với lại mấy cái người Mỹ, tại là vì chúng con ở chỗ đó tiền Mỹ
ở Albany.
Dạ, không, lúc đó cái nhà Albany là sau này mới
sau này.
Còn chúng con ở cách đó 2 tiếng đồng hồ ở chỗ mà huynh Điện Tân làm cho cái hãng giấy á.
Dạ.
Thì tụi con thân với mấy người Mỹ á, thì
dạ.
Có một cái cặp mà tụi con thân đó, tại vì hai bên đều không, cái người Mỹ kia thì bị có con nhưng mà bị tai nạn chết.
Yeah.
Thành ra họ cũng là có 2 người.
Yeah.
Thành ra chúng con thường thường những ngày lễ của Mỹ thì chúng con ăn uống với nhau.
Yeah.
Thì đến một cái sau độ vài năm á, thì họ, ông ta mới nói với chúng con là yêu coi đó là về vấn đề tài chính á, thì tụi này sống rất là comfortable.
Yeah. Nhưng
mà cái cặp của
thoải mái, đó, thoải mái. Yeah.
Nhưng mà đến những ngày lễ đó, thì không có ai cả.
Yeah.
Bây giờ yêu hãy còn trẻ đó.
Yeah.
Thì yêu nên có một cái gia đình. Đấy. Yeah. Là về huynh Điện Tâm thì cũng không có mang nặng về cái vấn đề mà muốn
không có muốn con. Có con.
Dạ, cũng không phải là không muốn nhưng mà không đặt nặng.
Không đấy, đặt nặng.
Dạ, huynh nói có thì sống theo kiểu có, mà không thì sống theo kiểu không.
Yeah, để tự nhiên, tự nhiên.
Yeah. Huynh rất là tự tại.
Rồi.
Thành ra con thấy cũng có lý. Thành ra lúc đó chúng con mới nghĩ đến cái vấn đề là có gia đình, có một đứa con.
Rồi.
Dạ, thì cũng là con cầu con tự.
Con cầu con khẳng cái nó khẳng đi, lúc nó cũng muốn khi muốn rồi đó.
Dạ.
Có nhiều người lúc còn trẻ thì phá thai, ngừa thai. Cho tới lúc mà thấy cần có một cái đứa nhỏ để ẵm bồng á, thì cứ có thai xong là hư có không quý vị? Nhiều lắm. Bây giờ tôi ngưng lại đó thôi. Bây giờ cô thấy rõ ràng, cô là ông xã, cô là kỹ sư, mà kỹ sư mà mấy chục năm rồi, hồi đó ưu đãi lắm, làm cái hạn giấy mà tới giờ ông lúc cách đây mấy năm ông Hải vẫn còn kêu ông về đi tham cho tóc cho đủ sứ hư.
Dạ thưa huynh Thịnh Tâm, ra trường một cái trước khi ra trường 6 tháng là Hạm đã đến trường để mà
offer job.
Dạ, offer job.
Nó cần kỹ sư như vậy.
Dạ, cái lúc đó là năm 81.
Dạ, mà nó đang cần kỹ sư mà của người mà thiểu số nữa.
Dạ, tại vì họ có cái luật hồi đó.
Lúc đó đó Tổng thống Hoa Kỳ là như là ông Jimmy Carter, ông ra cái lệnh nếu mà một cái hãng nào mà nhận một người kỹ sư của dân tộc thiểu số Việt Nam tị nạn đó, thì cái hãng đó được chính phủ miễn thuế, được cho rất nhiều benefit. Dạ. Để mà nâng đỡ cái số dân thiểu số. Rồi cảm ơn cô. Tôi trở lại cái vấn đề, cái thằng bé đó đương nhiên là phước báo nhiều hơn hai vợ chồng. Rồi những cái người nào nó lọt vô một cái là nó có đầy đủ hết để cho nuôi ra thành bác sĩ. Thành những đứa con đó là từ các cõi lớn hết phước, và mà vừa hết phước cõi trời nó rớt xuống, cho nên những đứa đó nói nó không nghe. Rồi tại sao con cầu con khẩn á, đa số mà quýnh hoặc ký trên đầu nó là bệnh có quý vị? Là tại vì mình vô chùa mình thắp nhang. Mà tôi là chuyên môn từ chỗ chú tiểu tới bây giờ là tôi đứng nhà hòa thượng tôi để mà làm con cầu. Hôm nay nó đến gì ra cầu tự thì hòa thượng biểu là về phải phát nguyện ăn chay 21 ngày, lại hòa thượng địa lại cho tổ, rồi lại cái ngài Địa Tạng Bồ Tát, niệm đúng danh hiệu ngài coi như là 10.000 biến lễ lại, rồi vô đây ngài mới đưa lại trước bằng tổ bằng Phật gái, xong rồi ngài nói xin nguyện cầu xin cầu khẩn ở trên chín phương trời mười phương Phật, các vị nào ở trên mà muốn xuống cõi này để mà hoằng pháp độ sanh, tôi xin nghĩa là cầu khẩn tôi sẽ đứng đây để tôi làm coi như là cái người để mà coi như là để mở cửa ra để mà đón chào, và tôi bảo đảm là tôi thương yêu, tôi sẽ lo lắng cho cái vị đó, là tôi hứa là cầu như vậy. Có ai mà nói vô đây yêu cầu những người nào dưới địa ngục mà ác độc sát sanh trộm cướp tà dâm vọng ngữ để mà lên đây làm con? Không có. Quý vị toàn là cầu xin ở trên, ơn trên cho con một đứa con trai, ơn trên cho con một đứa con gái. Và nếu mình cầu thì thấy Phật bà, thấy tối đó Phật bà cho ẩm cái đứa nhỏ cho, có không quý vị? Hoặc là này kia. Cho nên mình cầu, mình khẩn, mình xin, mình mời người ta đến. Rồi khi đẻ ra mình chửi, mình đánh người ta thì đương nhiên người ta bệnh là phải rồi. Thấy không? Do đó con cầu con khẩn khó dạy là như vậy. Trở lại cái vấn đề, chúng ta bây giờ thầy trò chúng ta đó, chết mà chúng ta không biết đi đâu là từ cái chỗ vô minh. Tụi con phúc lâm chung, mà tụi con cái niệm sau cùng tụi con á là còn chủ một ngôi nhà, hoặc là đã bàn giao cho con cái rồi mà vẫn còn hối tiếc. Không phải hối tiếc thằng con, lúc mình bàn giao cái tài sản đó cho thằng con trai nó còn độc thân. Nhưng mà bây giờ mình vô làng Di Đà rồi đó thì bắt đầu mình nghĩ hồi đó mình còn nấu ăn cho nó, mình giặt đồ cho nó để cho nó đi làm. Mà bây giờ đó mình mới vô, hai vợ chồng mới bàn nhau vô làng ở thôi, bây giờ giao cho con cái nhà này, nhớ nha con, ba má cực khổ lắm trả ốp cái nhà này, bây giờ trị giá là 700.000 nha con, rồi còn cái nhà cho thuê nữa nha con, rồi ba má cho con tất cả cái này mồ hôi nước mắt con giữ gìn, tại lúc đó là thằng con của mình còn độc thân. Mà giờ mình vô trong chùa rồi, mình có đất trong làng Di Đà, ba theo sư phụ thông lai, để ba đoạn cuối cuộc đời để sư phụ lo cho ba má con yên chí không? Ba vô có đất trong làng rồi, ở đây có chuyện đó không quý vị? Giao hết cho con mình. Nhưng mà ngụm lái đó, về cái đi lui đi tới thăm nó, nói thầy ơi, con giờ con thấy tội nghiệp con quá, tại vì hồi đó thầy biết con nó đi học rồi nó về nó làm cực khổ rồi, thầy thấy nó bận rộn quá, bây giờ con nấu ăn, con nó rửa giặt quần, con rửa chén, bây giờ nó mình nó làm, nó để trời ơi, cả tháng về thăm nó lần á, nó để một đống nó đồ dơ con chịu không nổi, con vô giặt, thầy ơi bây giờ nghĩ sao? Dạ thầy coi dùng cái vài bữa sau cái tự nhiên đưa thầy coi dùng cái tuổi này nè, ở Việt Nam con nhỏ này nó dễ thương lắm. Tự nhiên là con có bà cô bà gì mới nó dễ thương, nó con này nó niệm Phật, nó đi chùa hoằng pháp đồ, nó làm đủ chuyện tốt lắm thầy ơi. Mà nó gặp con nó lễ phép lắm thầy ơi, nó lấy nước đồ nó rót rồi nó còn lau mặt, rồi nó còn hỏi là gì muốn cái gì, con chở, con muốn cái gì nó chở đi đó, trời ơi muốn lên trời nó cũng đưa lên trời nữa, thấy không? Rồi bắt đầu nó đưa nó về, đưa về bắt đầu vui chưa xong cái chuyến, sao về ra buồn khóc khỏi sao vậy, con tu mà sao con nghiệp chướng nặng nề, con tụng kinh Lăng Nghiêm sao bên đây tụng Lăng Nghiêm lộn xộn vậy hả? Trong trang nghiệp vậy nó dạ chẳng giấu gì thầy. Về đau ruột quá, thằng con trai hồi đó là con không cho động móng tay, giờ thấy nó đang ngồi nó giặt đồ cho vợ nó. Nó đang rửa chén cho vợ nó. Hả? Có phải là trong 12 nhân duyên là do cái ngu không? Hả? Người Mỹ họ có vậy không? Người Mỹ họ không có đâu. Nó giặt cho vợ nó, kể nó chết. Rồi mình chết thì sao? Trong khi đó đó, có phải là mình đã cho nó cái tài sản đó rồi thì nó muốn xài sao nó xài khôn nhờ giải chịu chứ. Mình lại cho nó rồi nhưng mà nó phải vậy, nó phải kia. Đúng không quý vị? Đó, bắt đầu mình đau khổ ít. Nhưng mà chừng năm sau đó, cái con vợ mà con dâu nó qua đây đó, nó bắt đầu nó lại nhờ con trai mình bảo lãnh cái anh xui chị xui mình qua nữa. Trời đất ơi. Đi về cái phòng master bedroom ngày xưa hai vợ chồng ở, đầy đủ trang nghiêm. Bây giờ hai cái tên xui chị xui này, đúng là ông xui thiệt, vô nó bày tri trét, ăn ở dơ dái, đau lòng quá. Từ cái sân cỏ thì khô khan, cái gì cũng dơ hết, và càng động tâm thêm. Và đụng cái buồn quá, cái là đứt mẹ nó sợi dây trên mái não. À, đi về đâu? Có phải là do vô minh ngu ấy? Hả? Nhìn thấu buông xuống đi, mà không có buông. Vô chùa rồi không có buông mà cứ hướng về đó, phải không? Hồi ở nhà đó thì hàng ngày có con, cái thời ở thầy biết con ở đây mà ngày nào con cũng hướng về làng Di Đà có sư phụ. Nhưng mà ở làng Di Đà thì ngày nào cũng hướng về cái thằng con trai, đứa con gái, đứa cháu nội. Hả? Thì mặc dù cái thân ở chùa nhưng mà cái tâm ở trong nhà, ở nhà. Thì cái người này khi bệnh rồi đó là buồn là khổ, phải không? Buồn khổ quá. Bắt đầu á, tôi mới làm phô qua, mà tôi làm hoài sao không quớt. Tại vì sao? Tôi kéo lên cái là lo trốn, mà vừa xuất ra được cái thai gì ở đây phải xin phép, tự nhiên bay cái thấy là nó ở nhà nó rồi. Nó ở nhà nó rồi, phải không? Nó ở nhà rồi, bắt đầu sao quý vị? Là nổi giờ nổi điên không? Về mà gặp lúc chết mà gặp lúc ban ngày thì con đỡ, chết gặp lúc ban đêm hai đứa tụi nó đang làm cái chuyện vợ chồng, phải không? Cô lúc đó đó, tôi thí dụ bây giờ tôi nói vợ chú Tư thôi nha, tôi thí dụ thôi nha. Cô về lúc đó đó, cô thấy con dâu và thằng con trai cô làm chuyện vợ chồng, cô có khởi cái tâm mà thích cái đó không? Không thích, nhưng mà ghét. Bảo đảm có ghét. Không ghét sao được. Giống như má của ông Dượng á, mà về thấy ông Dượng nằm giặt đồ giặt trái, mà vợ tối nó còn bắt làm việc nữa. Nhưng mà lục tổ đã nói thương ghét mà còn để lòng á, là cái chúng ta còn chấp. Cái chữ danh sắc, hiểu chưa quý vị? Danh sắc là danh từ là sao? Mình còn chấp nhiều danh từ, đây là con dâu, đây là thằng con ruột, đây là thằng con trai, đây là con rể. Cho nên lục tổ nó trong 12 nhân duyên đừng có chấp vào danh sắc. Từ cái danh sắc mới nhập vào gì, mà danh sắc cho đâu mà có, là lục nhập. Do con mắt mình thấy con dâu và thằng con trai làm chuyện trái tay gây mắt. Tôi nói xin lỗi đó nha, nếu mà mình thấy thằng con trai mình á mà nó chửi con vợ, nó ăn hiếp con vợ, mình khoái. Mà thấy thằng con trai mình á, nó ôm vợ nó hung, rồi nó giặt đồ cho vợ, nó chở vợ, nó mở cửa cho vợ, nó xách vợ cho vợ, mình ghét không? Mình ghét. Cái chuyện mà nó hung vợ đó mình còn ghét không gì, cái chuyện mà nó làm chuyện dâm dục mình còn ghét hơn nữa. Cái đó là cái ngu đó. Tôi muốn kể về mặt tông là quý vị thấy đó, phải danh sắc không? Mình con mắt thì thấy sắc, mà thấy sao trái tay gai mắt. Bởi vậy áp dụng cái câu cái lục tổ là sao? Đạo là lưu thông. Mình có thông không? Mình đã buông bỏ rồi, nhìn thấu, buông xuống, tự tại, tùy duyên niệm Phật. Mình đã nghe sư phụ Thông Lai giảng cái câu là mặc kệ nó. Mình có mặc kệ nó không? Không mặc kệ nó. Cho nên cái đó là cái kêu là vô minh. Mà từ vô minh á, mình chấp vào danh từ. Chấp vào danh từ là mình nói thằng con trai mình tại sao đưa tài sản cho mình. Nhưng mà thật ra đó quý vị biết rằng nó chỉ con mình kiếp này thôi. Mà đứa con dâu mình nó cũng phải là con mình, nhiều đời mình không thấy. Mà khi mình còn chấp vào cái đó, rồi mình sinh ra ái và thủ. Mình ái thằng con trai, mình muốn bảo vệ thằng con trai, thì mình tạo một cái nghiệp đó, 12 cái nhân duyên đó. Người nào mà vẫn còn thương con trai ghét con dâu, thương con gái ghét thằng rể, người nào mà vẫn còn chấp thủ tài sản là của mình, người đó vô làng, người đó đã là có nhân duyên để đi vào cõi này. Người nào mà dính vào 12 cái đó, người đó vô minh là cái ngu đầu tiên. Hả? Cái thân này không giữ được thì cái nhà cửa làm gì giữ được. Rồi có mở chợ cũng đông, không mở chợ vẫn không thiếu người. Hiểu được cái đó thì người người nào mà phấn tỉnh ăn lê như là chú Thiện Tâm vậy đó, có cũng được, không cũng được. Ha? Thì người đó sẽ đi cái từng level rất là cao. Cho nên con đường đi vào trong luân hồi này là 12 cái nhân duyên. Bởi vì lục tổ nó bật hết các duyên là không có luân hồi nữa. Bật hết các duyên. Chỉ trừ có kết duyên với Phật là xuất gia giao duyên. Để đi coi như ra khỏi luân hồi sinh tử. Nhưng mà tu làm Bồ Tát làm sao? Không có vô minh mà cũng không có hết cái vô minh nữa. Chỗ này thì ở bên mà trình độ mới là phải chấm dứt vô minh, phải không quý vị? Để không còn luân hồi sinh tử. Nhưng mà trong kinh Bát Nhã không có vô minh mà không có hết vô minh, tại sao vậy? Tôi phải trở lại chui vào bào thai, tôi không bao giờ đi tới cái quả vô sanh. Nếu một chúng sanh quả Phật chưa thành, con nguyện không chứng vô sanh niết bàn, là con nguyện là con không để hết vô minh, con chừa cái vô minh đó để chi? Để chi? Con sẽ chui lại để mà ở nơi đây cần có một sư Thích Thông Lai biết nói cho dân tộc Việt Nam, biết lên án cộng sản, biết đòi hỏi Phổ Bồ Tát cút đi. Cõi cực lạc không cần một Thích Thông Lai. Cho nên không có vô minh, đầu tiên thầy vô chùa là phải chấm dứt vô minh để chấm dứt cái luân hồi sinh tử. Nhưng mà hiểu bài kinh Bát Nhã, không có vô minh và bây giờ phải trở lại, không có hết vô minh, phải chui vô đây, phải vào địa ngục để cứu chúng sanh. Cho nên hiểu cái chữ không có vô minh mà cũng không có hết vô minh. Hiểu chỗ đó chưa? 12 nhân duyên là giảng cho thanh văn duyên giác, mà kinh Bát Nhã là không có hết vô minh. Tôi phải ngu tôi mới vào được. Hả? Còn tôi mà thương ghét không để lòng, nằm duỗi hai chân ngủ, tôi trở thành là cái gì? Một người vô cảm không khác. Cho nên đa số các hòa thượng thượng tọa bây giờ đang tu theo cái 12 nhân duyên là chứng quả vô sanh, tức là không còn tái sanh. Tôi không còn vô minh mà cũng không hết vô minh. Tại sao? Vì phải có vô minh tôi mới có nhiên liệu tôi trở về cõi này nha. Cho nên tôi không bao giờ, tôi sẽ đi ngược dòng. À, người tu mà muốn chứng A-la-hán là đi ngược dòng sanh tử, là chấm dứt vô minh, không còn ái thủ, không còn chấp về danh sắc, không còn gì, hết vô minh. Hết vô minh rồi thì không có cái hành động sai lầm, hành động sáng suốt. Mà hành động sáng suốt rồi thì không nghĩ thiện, không nghĩ ác, trở về với cái chân tâm. Rồi cái ý thức của tôi bây giờ không còn là ý thức phe nhà này, phe kia, phe ta, phe nọ, mà tôi chuyển cái ý thức tôi thành là cái gì? Diệu quan sát trí. Về thấy đứa con gái nó hung, nó hung chồng nó, mình nói à cái này mình quả thật là nó có phước. Và thấy thằng con trai hung con vợ nó, mình cũng có phước, à vợ chồng nó hạnh phúc. Dùng cái diệu quan sát trí chứ không dùng cái ý thức. Trời ơi, nó không hung mình một cái nào hết mà bây giờ nó hung vợ nó như vậy, trong khi hồi nhỏ mình hung nó gần chết, phải không? Cho nên cái ý thức mà phe ta phe này, tức là quý vị không còn một cái gì chấp vào danh từ sắc tướng. Quý vị sáu căn, quý vị vẫn tiếp xúc với cái cảnh phiền não của vợ con nó. Vợ nó làm nó, bắt nó giặt đồ, nó không khổ mà nó đang vui. Vợ nó bắt nó rửa chén với ông Dượng nè, ông Dượng hãnh diện để khoe là mình đang phục vụ cho vợ, phải không? Chứ có những đứa không có vợ lấy đâu làm nợ mỏi, phải không? Cho nên khi đó là chúng ta sáu căn tiếp xúc với sáu trần mà không có thương ghét để lòng, nằm duỗi hai chân ngủ mà không thể nào mà vô thai được. Ở trong cái cảnh giới đó chúng ta chặt có ái, mà chúng ta không có cái gì của riêng mình, mà không của riêng mình thì không có thủ, mà không có thủ thì không có nắm giữ, không có nắm giữ thì làm gì có nhiên liệu đi vào luân hồi. Nhưng mà cái đó trở thành ra là độn căn A-la-hán. Sáu cái căn của vị A-la-hán là lục thông, nhưng mà lúc này trở thành không lục thông rồi, trở thành là vô cảm A-la-hán, không cảm giác gì hết, không có lợi cho chúng sanh. Phật kêu là độn căn A-la-hán. Cho nên trở lại cái bài kinh, nhiên liệu để vào cõi này, cõi trời, là quý vị có vợ vợ chồng, nhưng mà quý vị không chỉ thích cõi trời tứ thiên vương làm chuyện vợ chồng, như loài người. Người nào giữ thập thiện mà còn làm chuyện vợ chồng, chưa đoạn được dâm dục, người đã lên cõi tứ thiên vương. Người nào vẫn còn làm chuyện vợ chồng mà vẫn có làm thập thiện, người đó sẽ lên cõi trời Đau Lợi. Mà người đó lại có cái thích nhiều gái, nhiều vợ, thì là làm cái cõi trời đó tới ngàn bà vợ, như ngài Nan Đà đi tu để lấy 10.000 bà vợ trời. Mà người nào mà chấm dứt cái chuyện dâm dục nhưng mà thích nắm tay chồng, thích nắm tay vợ nhưng mà không có chuyện khác, là người đó lên cõi trời Dạ Ma. Vì họ chỉ cần nắm tay là họ đã đủ tình yêu vợ chồng. Rồi cao hơn nữa, thanh tịnh hơn nữa là cõi trời Đấu Sức, chỉ cần nhìn một cái là vui rồi. Chỉ cần nhìn một cái là họ thấy thỏa mãn cái dục niệm rồi. Lên nữa là tha hóa tự tại tới hóa lạc. Thì sáu cõi trời đó có dục, nhưng mà dục nặng là thấp, dục nhẹ là cao. Mà khi mà chúng ta tới cái chuyện chúng ta không còn dâm dục thì chúng ta vào cõi vô sanh. Cho nên tôi nói trong cái kinh Bát Nhã, không có vô minh là nói cho cái hàng mới tu, mà đối với hàng Bồ Tát là không có hết vô minh. À, ngài Địa Tạng, ngài hết vô minh chưa? Ngài đã hết vô minh lâu lắm rồi, nhưng mà tại sao ngài nói là một chúng sanh còn ở trong địa ngục ngài không thành thánh giác, cho nên ngài chưa hết vô minh. Ngài A Nan thông minh số 1, mà ngài nói một chúng sanh quả Phật chưa thành, con nguyện không chứng vô sanh niết bàn, là ngài sẽ còn tái sanh trở lại, phải không quý vị, hiểu chưa? Hiểu được cái bài toán này rồi khi thầy lại hộ niệm cho quý vị, thầy nhắc lại những cái chuyện này. Tại sao giờ này mà có cái thổi tướng như vậy? Trong 8 tiếng đó tụi con nghe hết, biết hết. Cho nên lợi dụng cái 8 tiếng đó mà khai thị. 1 giờ mà khai thị ở trong Phúc Lâm Chung nó bằng 100 lần quý vị đối diện và quý vị đi. Và nói tới đâu quý vị thấy cái đó. Và quý vị thấy rõ, rõ ràng những lời kinh đã nói. Và lúc đó quý vị đang bơ vơ, quý vị không biết chọn nước nào, mà cái vị thầy tu phô qua phải có cái tâm từ bi lại đó nói. Thì bây giờ thầy chỉ lợi dụng thầy cứu quý vị, thầy cũng chả có phước gì mà làm sai luật nhân quả. Tụi con ở trong này ai cũng đã thọ ngũ giới, đưa tay lên, đưa tay lên. Thọ ngũ giới tức là Phật tử, đưa tay xuống. Ai đã tường xuất gia gieo duyên, đưa tay lên. Những người đó sẽ lên cõi trời nhưng mà không hết cái quả địa ngục đâu, hơn hết là dẫn rớt. Và quý vị nào đã có pháp nguyện giảng sanh, đưa lên. Rồi quý vị yên chí đi, quý vị đã có hồn giống trong đó rồi. Chỉ có cái tách nít là cứu phúc cuối cùng. Tôi lại đó tôi biết làm sao để mà tôi là một người bác sĩ. Quý vị thiếu cái gì, dư cái gì? Quý vị tu phước nhiều quá mà quý vị không tu huệ, quý vị còn bám líu vào con cháu nhiều quá, thì chính tôi làm sao để cho quý vị bớt cái đó để quý vị đi lên thôi. Và đó là cái tách nít mà trong mật tông nãy giờ tôi chỉ nói có một cái phần là trong 12 nhân duyên thôi. Quý vị hiểu chưa? Tôi ngưng lại, tại còn tới mấy ngày nữa. Nguyên một cái phần giảng này đó, nãy giờ là tôi giảng có 1 trang. Ở trong này nó tất cả là không có nhiều lắm, có 84 trang. Chúng ta sẽ giảng 84 thời. Quý vị thấy Mật Tông họ giải thích hay không quý vị? Thành quỷ thần là không ai bắt mình hết. Tự nhiên mình ở đây rồi mình bám vào cái cây, cái gốc là tự động rồi. À, cũng như là quý vị thấy rõ ràng đó, kim ngân thần núi cái miếu đó từ đâu mà ra. Tôi đầu tiên tôi vô đây tôi thấy con ông thần áo xanh, ông đứng mặt đỏ, thầy Tề Quán cũng thấy chỗ đó, thấy ông đứng chỗ đó đó chứ đâu phải ông ở đó. Miếng đất này mua rồi bắt đầu tụi này mới bắt đầu á là tự kiếm cây làm cái miếu nhỏ nhỏ, kiếm cái ly nhang, rồi tôn thọ tường nó cứ chạy vô nó cúng gì quay đồ ăn. Thì tự nhiên là ông tự nhiên á, thay vì ông thần núi nữa mà không gặp tôi đóng cái thất, không gặp tôi làm cho cái nhà ha, rồi không gặp con tôn thọ tường nó cúng dịch qua, thì ổng giờ này ổng thông dong tự tại, biết đâu nghe cái bài pháp này rồi cái ổng bay lên các cõi trời Phật pháp, hoặc là ổng phát nguyện ổng nhập thai trở lại. Không có vô minh mà không có vô minh thôi, bây giờ mình phát nguyện trước Đức Phật, nguyện cho tôi một chúng sanh quả Phật chưa thành, ổng thần núi này nguyện không chứng vô sanh niết bàn, ổng lựa vô một cái nhà nào mà coi như là mà coi như ổng thấy có duyên, ổng nhập vô đồng pháp thì ổng thoát được cái quả. Còn nếu không á thì ổng thần núi ta kêu là thần núi, nhưng mà thật khi mà ở hoài một chỗ này ta kêu là bị đọ vào cái lồi là quỷ thần, hiểu chưa quý vị? Không ai bắt ổng đọ hết. Đúng không quý vị? Không ai bắt ông hết. Mà do cái vô minh của ông thần núi mà ban phước và giáng họa. Bởi vì lục tổ nói đừng trụ. Ông trụ vào cái thất đó đó. Thấy không? Ai đem đồ lại cúng thì ông cho bán đắt. Ai không cúng ông cho lần lần riết cái từ từ nó gian tiếng lên cho coi. À, có phải là có ai bắt không? Không có, tự mình. Thấy không? Thấy rõ ràng lắm. Thì do cái là cái vô minh của ổng đó, cái đầu tiên cái vô minh đó, phải không? À, quý vị thấy rồi, những ông hòa thượng cũng vô minh vậy. Tại sao tu rồi cái sự nghiệp như tôi bây giờ quý vị thấy nè, tạo ra như vậy tôi phải buông bỏ từ đầu. Tôi phải biết rằng xuất gia là không có lợi mới xuất gia, xuất gia mà có lợi không xuất gia. Thì đầu tiên là nếu bây giờ tôi đó, mà tôi đứng tên cái tài sản, tôi đứng bằng ác khao, tôi đứng hết tất cả mọi sự là của tôi trong tay tổ, thì tôi chết tôi đau khổ lắm. Hả? Tại của tôi mà. Còn bây giờ tôi đã để đệ tử đứng hết trọi, tôi đã xong hết rồi, tôi đã nhìn thấu, tôi buông xuống rồi, tôi ra đi tôi tự tại lắm. Nhưng mà tôi phát nguyện khi tôi chết rồi tôi biết ở trong trạng thái thân trung ấm, với cái phước báo lên cõi trời tụi nó con, xe trời lại đón. Tôi bảo đảm tôi chết là xe trời sẽ lại đón tôi. Đón tôi sẽ nghĩ lại, ủa lên cõi trời làm gì, hôm nay giờ lên đó có 500 bà vợ, tôi khi tôi chết có 6 cõi trời sẽ đúng đón tôi. Cõi trời tứ xuyên dương lại, thì tôi nhìn lên tại tung kinh tôi biết mà, tôi hỏi dạ ông là ai, nói ta là Tỳ Sa Môn Thiên Dương, tôi mời thượng tọa đi lên đây để về đó có một cung điện dành thượng tọa. Tôi nói lên đó làm gì, ông nói là có 500 bà vợ, tôi nói thôi không thèm. Thấy không? Rồi cái tự nhiên xe trời tứ thiên dương biến mất, hiện ra xe trời đẹp hơn một chút. Hỏi đây là cõi trời nào, là cõi trời tam thập tham đau lợi. Hỏi lên đó làm gì, lên đó là lên đó ông có một cung trời, có một vị trời phước báo ít hơn ông, và cái vị trời đó bây giờ mới là hết phước vừa rớt xuống, và ông vừa đúng lúc rồi, thành tôi mời ông đi. Đáng lẽ là thọ mạng của ông á còn tới 10 năm nữa, nhưng mà tại vì cái ông kia đó ông hết phước ông rớt, mà ông á thì bây giờ đủ duyên lên đây. Lên đó làm gì, nó có ngàn bà vợ. Tôi nói rồi có làm lợi ích chúng sanh gì không? Nó dạ không. Rồi sáng làm gì? Nó dạ sáng thì mấy bà đi hái qua bạn Đà La rồi kết áo cho ông, rồi tối làm gì? Tối nghe ca nhạc múa hát. Rồi tôi nói cũng chả có ích lợi về chúng sanh, cho nên hỏi tới tội dạ ma. Nhưng mà cuối cùng nếu mà lên cõi trời đấu xứng thì gặp Phật Di Lặc. Tới Phật Di Lặc sao? Nhưng mà Phật Di Lặc thì cái gì đó nói dạ Phật Di Lặc thì tôi thấy thành ngài chưa có bao giờ ngài nguyện sanh về đây, mà ngài lên đó coi chừng. Vì trong chuyện thiền sử có ba ông tăng đạo cao đức trọng hơn ngài, nhưng mà vừa bước lên nói nhớ nha, nhớ cái chuyện đó ngài nói thực giảng mà. À có ba ông tăng, nhớ lên đấu sức mà về báo nha. Thì ông đầu tiên ông chết rồi 10 năm không thấy trở lại, cái ông thứ hai tức quá, ông cha này bê bối, thấy rõ ràng là báo về của trời đấu sức. Nhưng mà thấy giờ ông báo tôi chết kỳ này tôi lên, lên tới rồi cũng không thấy luôn, tức quá cha này lên. Thì lên tới nơi là mới thấy cái thằng trước á, cái thằng thầy trước nó lên trở nên nó đang còn đứng ở ngoài cửa ngoài viện, nó coi cung nữ búa, phải không? Nhưng mà hỏi sao không xuống, ông nói là tôi hứa là tôi chơi buổi trưa tôi xuống, tôi mới lên đây mà, rồi mới vừa qua tôi chưa đi hết 50 tiểu bang mà, tự nhiên bắt tôi xuống, tôi chưa đến New World Disneyland. Ông nói mày biết ở trên đó ngày đêm nhiêu, nó dạ ngày đêm cõi trời đấu sức là 400 năm dưới này, mà mày ở buổi sáng thằng này nó chết mẹ rồi, phải không? Bây giờ nó mới vô tới đó là đứng coi cảnh thôi là đã chết rồi. Cho nên tôi nghe tôi nhớ lại, tôi thôi không lên cõi trời đó, họ muốn đâu nhà muốn. Thôi bây giờ bao nhiêu phước báo ở cõi trời. Rồi nhớ là hỏi nó mày tu mày có nguyện gì, tôi nói dạ. Tôi nhớ lại rồi dùng cái con mắt của một vị ở trạng thái trung ấm mà lên cõi trời. Nhớ lại không? Tôi nhớ là ở cái tháp địa tạng con có nguyện, hôm nay con xây dựng tháp địa tạng không vì phước báo nhân thiên hay quả vị thanh văn duyên giác. Phải không? Tôi nhớ tôi có nguyện mà. Hai các quả vị Bồ Tát tối cao, con chỉ phát nguyện là độ cho, nếu mà trong cái đám đệ tử mà nó quỳ ở tháp địa tạng con đó, mà có một đứa nó còn ở địa ngục, con nguyện không chứng vô sanh niết bàn. Tôi nói giờ có 4 đứa nó đang ở địa ngục á. Phải không? Vậy nó dạy cho con xuống gấp, rồi đạp cái tôi xuống là trở lại. Cho nên tôi không có vô minh mà không có hết vô minh. Đừng có nói ông thần nào bắt hay là ông Phật nào bắt hết. Thằng Mỹ nó có trấn lộn chúng ta, rồi nó bắt chúng ta để lên tàu để chạy, không có. Chúng ta tự tìm mọi cách chúng ta đi, thì đi tái sanh cũng vậy, do mình hết. Nhưng mà tổ đã nói rồi, còn một chút ngu. À, quý vị nhớ chiếc tàu Việt Nam Thương Tín không? Đã đi tới Hoa Kỳ chưa? Đã lên tới cõi trời chưa? Vậy ai đẩy cái chiếc tàu Việt Nam Thương Tín trở về dưới địa ngục cộng sản vậy? Là do cái vô minh. Hiểu chưa quý vị? Trời ơi, Mỹ nó nói đừng, đừng. Rồi cái đòi biểu tình làm loạn lên, Mỹ nó cứ chạy theo, nó kêu gọi suy nghĩ lại đi. Không, chúng tôi muốn về sum họp với gia đình. Vì chế độ cộng sản bây giờ là chế độ là xóa bỏ tình thương, gắn lại hận thù, và nó được chào đón dân bình để mà nó đưa vào ở trong các trại hoàng Liên Sơn, Yên Bái. Như vậy là Hoa Kỳ đẩy quý vị xuống cộng sản hả? Đẩy quý vị về hả? Chính những cái ông mà ở vô tù đó là nghĩ lại là mình do cái gì mà mình ở lại đây, mình đã qua tới Mỹ rồi mà chờ đó cái gì? Do cái ngu, phải không quý vị? Đừng có đổ thừa ai. 12 nhân viên này rõ như ban ngày, nắm được cái này là nắm được chìa khóa sanh tử. À, tại quý vị chết mà cái đầu tiên quý vị sợ chết, tức là quý vị không hiểu đạo rồi. Chết đâu phải là hết, phải không? Cái người nào mà 10 người mà không sợ chết là tôi lợi hộ niệm nhẹ nhàng lắm. Tôi nói đây, cái bà già 105 tuổi, má vợ hụt cô Dượng, ở trong này có ai là con của bà già đưa tay lên coi. Một, mấy, năm đứa lần mà. Một, hai, ba, bốn, năm. Đó, đưa tay lên đi. Một, có một đứa hả? Đâu nữa? Hai, đâu nữa? Tất cả là ba, bốn, năm người. Đó. Chuyện xảy ra ba năm về trước, bốn năm về trước. Lúc đó là Dượng còn quay phim, tôi dành cái nhà mà ở trên mà cái đầu tiên tỉnh á. Tại Dượng nó làm quay phim, hồi đó chưa có mấy căn nhà này, nhà trên đó là nhà sĩ quan dành cho làm phim, tôi lại trải nghiệm cho lót chiếu. Ông Dượng đang ở đó làm phim. Cái ông Dượng đang hỏi có xe, đó người ông Dượng hỏi ai, tôi nói nhà này có bà cụ có năm đứa con gái. Dượng nghe nó gái cái mắt sáng rỡ lại liền. Và Dượng chạy ra, Dượng hỏi ra. Cái Dượng, má nhớ không? Dượng nói sao? Dượng kể lại coi lúc là Dượng làm sao.
Con đang làm phim,
thì
có chiếc xe chở
một phái đoàn,
chồng có đông lắm mà tại kiến đen cũng nhìn thấy cũng đông. Lát nó hỏi sư phụ xe chi về xe gì á, nó xe chở toàn con gái.
Còn con gái không?
Dạ, tự nhiên có động lòng liền.
Động lòng. Dạ. Lấy cái microphone nói thì là livestream họ không biết nói cái gì. Dạ. Kể lại đi, chuyện thật. Cách đây 5 năm về trước.
Dạ, cách đây 5 năm về trước, sự thật là như vậy. Cái chiếc xe dừng xuống, con mới hỏi sư phụ của cái xe này ở đâu mà vô đậu ngoài đó.
Mà thấy họ ngơ ngơ ngáo ngáo mà da li tùm lum.
Dạ, cái sư phụ nói xe đó con, xe đó ở Oregon xuống mà chở đầy gia đình đi chơi, con gái không à.
Gái không.
Dạ, con nghe là thấy trúng mánh mà. Nghe nó tới gái là con bị động rồi.
Sao?
Dạ, cái con mới vội vã con ra.
Bỏ máy làm phim.
Bỏ máy làm phim
chạy lẹ
hơn có giật hơn đi
hư không sao
tới hết ta. Dạ. Con ra con mới mở cửa thì thấy một bà cụ, con mới
kêu má liền, kêu má,
kêu má liền, tại cuốn sao kêu má, tại vì trong đó đầy dốc hết trơn mà
gái không à.
Dạ, con mới dìu bà cụ xuống thì con đang chỉ vô chân
cái phòng. Rồi ba có chỗ ở rồi bà nó. Dạ. Chưa cái chỉ vô ở liền.
Dạ, con hy sinh các bạn
không, hy sinh má một chỗ mà.
Con ra con giác gia ly, con làm đủ thứ hết trơn á. Con lấy lòng cho bà già. Bà già có vẻ vui vẻ lắm.
Phải.
Bà già vô phòng ngủ, vô phòng mình á, sách ấp giường chiếu rồi kia cái bố đi chưa hết cho bà già. Má, dạ con nói thiệt, gái má nhiều tuổi rồi. Để má nhớ con nhỏ út hết trơn, nhưng nó mới 80 rồi con. Trời ơi, con bỏ má đi, con bỏ hết trơn, không có gì nữa hết trơn á. Là bà muốn nằm ngủ ở đâu bà nằm.
Tôi nhớ là bà cụ đó, bà hỏi lại vậy với má con nhiêu tuổi giờ, má con mới có 70 à. Bà nói vậy làm xui không có được, ngày tao tới 105 rồi.
Dạ, đó chuyện thiệt đó. Có là chứng kiến ở đây có mấy con bà cụ nè. Em nhớ cái má nhỏ út cũng 80 rồi con. Bà già 105 rồi quý vị.
Phải không?
Dạ.
Như vậy là do cái gì? Nếu mà ông Dượng á, mà nếu quả thật 5 người con gái này mà tuổi 18, 20 thì giờ này ông Dượng đó là khổ trần dây. Tại sao? Tại gia đình này là tới 5 đứa con gái mà con phải vào làm rễ mà lập hầu luôn cả 5 bà chị vợ, cái đó là trần dây tróc giải luôn.
Cũng
đó vợ có con có cái là không ngu.
Dạ.
Mà sáng suốt giờ chót cho nên không làm rễ cho bà cụ. Phải không? Không. Chứ lúc đó mà nghe 80 bà tưởng 18 là chết con rồi.
Dạ. Mấy là con dứt bỏ hết liền, cứ nghe 80 là có hét cái gì nữa.
Con bỏ luôn.
Tự ba mẹ đi vợ.
Rồi con có là con người rất là coi như là thương ghét không để lòng, sách ra ly dục ra ngoài đường hết. Và tối đó con nằm duỗi hai chân ngủ.
Dạ.
Là coi như là tới tối thượng thừa luôn.
Dạ.
Rồi, chấm dứt bài pháp thoại chiều nay.
Dạ, A Di Đà Phật.
Chứ tôi nói sơ cái nhân duyên đi lên hồi là cái ngu thôi và cái dâm dục thôi à. Cho nên đời này đó, ở trong kinh Đức Phật nói sao, thấy đàn bà tu mà lên cõi trời nhiều hơn đàn ông là sao gì? Thì đàn bà đó họ không nặng về dâm dục. Trong kinh có nói đó. Mà đàn ông á thì đi xuống dưới hết. Nhưng mà nãy có bà cụ, bà đang chiêm ngưỡng ngày đi tạm trễ. Tôi nói cụ làm gì mà cũng chạy vậy? Nó dạ thầy dịnh vô con tay. Tôi nói làm gì vậy? Bà nói dạ con mắc tiểu. Tôi nói có lăng bác đây. Mà sao chị? Bà nói dạ nãy thầy nói ở dưới bác nhìn lên con sợ quá. Tôi nói mình cũng tội nghiệp thiệt, mình nói giỡn, bác đâu chứ nhìn lên. Mà bả lại nghe, bả lật lật, thầy cho con xin lỗi thầy nha, cho con dịnh con xuống hỏi chi vậy, con đi cái cầu tiêu hướng nào? Tôi nói cầu tiêu có hai cái, đây có một cái nè, cầu tiêu. Bả nói, con vô tới đó con thấy chữ lăng bác mà nãy con nghe nói gì mà, thầy nói giảng gì mà bác ở trên nhìn xuống, hay là vô lăng gặp bác hồ mà bác ở trên nhìn xuống hay là gì, thì nghe thầy nói tu như thầy mà còn không dám lên trên, thì tu như Hồ Chí Minh giết bao nhiêu triệu người mà làm sao trên được, là ở dưới nhìn lên. Mà con thầy biết con bị bệnh trĩ thì con không dám vô. Hiểu chưa? Thật ra đó, cái lăng bác đó là cái danh từ mà để cho thấy rằng sự thật là Quang Dương kể đó là một kiến trúc sư Việt Nam Cộng Hòa, một cái cán bộ ở trong một cái trại tù, nó muốn thành lập một cái nhà cầu cho các cái người tù cải tạo, mà nó làm lấy điểm cho cái cấp trên về mà để mà đi thanh tra cái trại tù. Và cái ông đó là ông vẽ, lấy cái bản vẽ là lăng Ba Đình để ông vẽ cái nhà cầu. Cho nên khi mà làm xong thì một cái nhà cầu quá giống cái lăng Ba Đình mà nó được cấp trên đỉnh cao trí tuệ loài người vào đi tham quan trại tù cải tạo, nó thấy khen. Nhưng mà sau cùng các cải tạo viên đều đi vô đó, là nó đi mỗi lần đi cầu là vô đi thăm lăng bác. Cho nên tôi cũng theo đó mà tôi làm một cái lăng bác ở trên đó để cho đó. Chứ còn thật ra bác không có nằm ở đó đâu, bác làm sao mà bước vô làng Di Đà được, hiểu chưa quý vị? Từ nay cái đi nha, không có sao đâu. Còn tôi đố quý vị, mà tại sao mà Thích Nhật Từ nói là không có kinh Lăng Nghiêm, là lý do sao vậy biết không? Tại vì có lăng gì rồi?
Có lăng bác.
Thành Thích Nhật Từ nó mới nói không có Lăng Nghiêm, vì đã có lăng bác rồi. Hiểu chưa? Lăng Nghiêm thì mỗi một ngày tụng có mấy? Có một thời giờ 4 giờ sáng. Nhưng mà lăng bác không biểu cũng phải vô. Sáng không vô là chết, trưa không vô là chết, chiều không vô là bí. Cho nên Thích Nhật Từ đã là nói là không có lăng bác. Và tôi nhắc lại, chấm dứt buổi xuống hội chiều nay để cho 7 giờ sẽ ăn cơm. Hỏi nhà bếp chứ mấy giờ ăn cơm? Mấy giờ ăn cơm? Bảy giờ thì tôi cho quý vị đi thăm lăng bác một chút, thấy không? Tới giờ đi thăm lăng bác, phải không? Và như vậy đó, bây giờ quý vị chúng ta hồi hướng, cái này có công đức nha, nhưng mà thăm lăng bác là không có công đức nha. Cái hồi sáng có một sư cô nói là thăm lăng bác là có hồi hướng không? Không có hồi hướng đâu. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh điều tròn thành Phật đạo rồi. Xin chúc quý vị thập lành bát và đừng có sợ bác nhìn.